Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị liên hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài thứ 90 và chúng ta sang phẩm mới, phẩm 26 của kinh Vô Lượng Thọ. Trước khi sang phẩm 26 thì chúng ta có một số câu hỏi, thì sang xin phép trả lời trước. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Có câu hỏi đây là trên bình luận của bài trước. Bình luận của bài trước: Nam mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy và liên hữu đồng tu ạ. Hôm nay thầy có thể cho con hỏi câu hỏi được không ạ? Một, dạ con là Phật tử tại gia, con làm công nhân. Chiều con về gia đình con, vừa làm đồ ăn cho gia đình, vừa nghe pháp. Có khi con vừa ăn cơm vừa nghe pháp của quý thầy. Vậy con có mất trang nghiêm và bất kính không ạ? Như vậy câu hỏi đầu tiên đó là một người Phật tử ở nhà vừa làm đồ ăn cho gia đình, vừa nghe pháp. Có khi vừa ăn cơm vừa nghe pháp, có mất trang nghiêm hay không? Thì điều này quý vị nghe cũng rõ rồi đúng không ạ? Tức là chúng ta, tại vì chúng ta bận rộn quá cho nên tranh thủ nghe pháp, có thể nghe bất cứ lúc nào, khi làm việc nào mà không dùng đến đầu óc quý vị có thể nghe pháp. Như vậy ăn cơm nghe pháp được, làm các đồ ăn cho gia đình hoàn toàn có thể nghe pháp được. Như vậy câu hỏi đó đầu tiên là phải nên cố gắng nghe, nếu không nghe pháp thì là vọng tưởng phân biệt thì càng tệ nữa, cho nên nghe pháp. Nghe như vậy hiệu quả sẽ không có lớn, nhưng mà ráng nghe còn đỡ hơn là không nghe. Tại vì mình tập trung á, quý vị mà nghe pháp á, quý vị phải tập trung trên màn hình này nè, rồi quý vị coi, nghe, tập trung thôi thì không có bị phân tán tư tưởng, thì quý vị nghe mới được lợi ích nhiều. Còn quý vị vừa nghe vừa làm việc thì thật ra chúng ta chỉ nghe được khoảng 60% mà thôi, 60% hoặc là 50% mà thôi, không có hiểu được nghĩa sâu xa trong đó. Và có khi nghe được chỗ mất, tại vì khi làm việc mình sẽ có tập trung, có lúc mình phải tập trung tư tưởng, cho nên để hiệu quả hơn thì khi làm việc đó vẫn nghe, nhưng mà cố gắng nghe một phần đó, một bài đó, hãy cố gắng nghe đi nghe lại 2 lần, 3 lần, 4 lần thì quý vị mới nhớ được lâu. Thì tùy trình độ mỗi người. Người nào có khả năng nhớ tốt thì nghe nhiều, còn nếu mà nhớ ít thì nghe ít. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai, mỗi tối khi con đi ngủ, con bật máy niệm Phật. Có lúc con nghe pháp của thầy cho đến khi con ngủ luôn. Con là nam, con trai. Đôi khi trời miền Nam nực quá, con ở trần nằm ngủ. Vậy con có bất kính và không trang nghiêm không thầy ạ? Con có bị tổn phước không thầy? Con mong có sự chỉ dẫn của thầy để cho Phật tử chúng con có chánh kiến và thực hành cho đúng với pháp ạ. Con xin đảnh lễ cảm ơn và tri ân thầy ạ. A Di Đà Phật. Thì ở đây á, thì chúng ta phải để ý là khi ngủ bật máy niệm Phật được, bật máy nghe pháp cũng được. Tại vì mình bận rộn quá rồi, người thời nay nghiệp chướng quá sâu nặng, cho nên không thể có thời gian nhiều như người xưa. Người xưa người ta một năm người ta có thời gian rất nhiều. Quý vị nghe cái bài hồi xưa đó, gì đó tháng giêng thì là tháng ăn chơi đúng không? Tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 4 thì lễ hội hè, rồi tháng 5 cái gì đó. Nói chung là được mấy tháng nghỉ lận. Đó là ngày xưa. Còn hiện nay chúng ta đó, chúng ta hiện nay chúng ta không có năng lực này, chúng ta không có thời gian, cho nên cũng phải tranh thủ thôi. Nếu mà ngủ mà trong khi trước khi ngủ á, quý vị nghe cũng được nghe được chút xíu, là nghe được bằng các thức nó hoạt động. Khi ngủ thật ra mà nói cái thức thứ 6 nó không có hoạt động một cách đầy đủ, nhưng mà các thức khác nó vẫn hoạt động, nên nó vẫn đưa một chút chủng tử và a lại cho thức. Tuy nó không rõ ràng lắm nhưng dù sao cũng đưa vào thức thứ 8, mà tàn thức cũng có được chút chủng tử, cho nên nên nghe. Và nói về bất kính thì nó cũng hơi bất kính, tại vì không có được trang nghiêm, nhưng mà chúng ta phải tranh thủ. Còn đối với người ngủ mà ở trần thì việc này mà nghe pháp nữa thì đó là bất kính khổng phước. Trong văn sao của Đại sư Ấn Quang có nói người học Phật không nên ở trần, không nên lõa lồ, tức là cởi đồ ra. Người học Phật không nên như thế, như thế là không cung kính, tổn phước. Quý vị đọc văn sao của Đại sư Ấn Quang có nói. Cho nên người học Phật nóng nực thì cũng vai ráng mặc áo mỏng vô ha, kiếm mua đồ mỏng mặc, chứ không nên ở trần mà nằm ngủ, như vậy là không cung kính. Và hình như Thiện Trang nhớ trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng có nói điều này. Nếu mà ở trần thì có cái tội gì đó, bị nghiệp gì đó thì đang quên rồi, lâu quá rồi không nhớ. Đấy thì quý vị có thể tra trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng có, cho nên điều này cần tránh. Như vậy nghe pháp ngủ được nhưng mà đừng ở trần nha, ban ngày cũng đừng ở trần. Người học Phật không nên ở trần, đó là văn sao của Đại sư Ấn Quang nói, thì chúng ta cố gắng thực hành. Còn một vấn đề thứ hai là trong buổi hôm qua thì cũng có một cái người hỏi dùm cho người bạn về học Phật thì làm sao để đúng với pháp, theo thầy học như thế nào. Chúng ta biết chúng ta muốn học Phật có lợi ích thì đầu tiên đó là phải học Phật đúng pháp và Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài có giảng một bộ kinh gọi là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hôn Kinh. Quý vị nghe cho rõ, đây Thiền Trang chiếu tựa đề đây nè. Tựa đề là A Nan. Nếu mà bỏ chữ kinh đi thì chúng ta chỉ cần là A Kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hôn. Bộ kinh này đã Hòa Thượng đã giảng và ở Việt Nam có dịch. Tựa đề là Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu. Tựa đề đó bị dịch sai, không dịch đúng. Hôm nào Thiện Trang sẽ có viết một bài để nói về tại sao người ta dịch sai cái tựa đề này. Cái tựa đề này không có đúng. Tựa đề đó A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng, đó là Ngài Tôn giả A Nan hỏi Phật về việc học theo Phật, tu học theo Phật thì có sự tốt và sự xấu. Tại sao có người tốt, tại sao có người thu lịch được rất nhiều lợi ích, có người thì lại không tốt. Ở đây Thiện Trang xin trích đoạn này là đoạn trong chú giải của Hòa Thượng Tịnh Không, gọi là bản giảng chú dị giải. Bản giảng chú dị giải giống như bản giảng chú dị giải mà Thiện Trang đang dùng để chia sẻ kinh Mường Thọ, thì kinh này cũng có một bộ như vậy. Hòa Thượng cũng làm chú giải, thật ra là các ngài người đệ tử làm và trình cho Hòa Thượng, Hòa Thượng chỉ đồng ý theo dựa theo cái bài giảng của ngài. Thì ở đây Thiện Trang xin đọc cái phần dịch nghĩa thôi. Thiện Trang đọc phần dịch nghĩa ha. Ở đây hình như không có dịch nghĩa, Thiện Trang đọc luôn Việt âm. Đọc âm. Mở đầu lời giải của Hòa Thượng, Hòa Thượng nói: A Nan, tức là ngài A Nan cung kính hướng với Phật thỉnh vấn, tức là thỉnh giáo, tức là hỏi hướng Phật Thích Ca Mâu Ni mà hỏi. Có người thừa sự Phật, Đức Phật giáo giới, tức là có người học theo, tung theo những lời dạy răn của Đức Phật thì đạt được phú quý, tức là giàu sang, trường thọ, tức là sống lâu, sự sự như ý, tức là mọi việc đều như ý. Nhưng cũng có người tài phú thì bị tổn giảm, địa vị thì mất mát, tức là mất mát địa vị, rớt chức. Đó. Tất cả đều không như ý. Vì sao lại có những cái việc không có đồng như vậy? Nguyện mong Đức Phật từ bi, rộng vì chúng con, mà nói đạo lý, nói ra đạo lý ở trong đó. Tức là tại sao chúng ta học Phật, có người thì thu hoạch được lợi ích lớn, có người không thu hoạch được lợi ích, mà thậm chí tu hành một thời gian bị ma nhập, bị thế này, bị thế kia, gia đình tiêu tán, mọi thứ nó, sự việc nó không có như ý. Còn người thì tu hành, tại sao có người lại phát đạt lên thế này thế kia, và việc đó nguyên nhân vì sao? Cho nên có một bộ kinh, đó là kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng. Quý vị nhớ tựa đề này được dịch ra là đúng, dịch ra đúng á là A Nan hỏi Phật về việc tu hành theo Phật giáo tại sao lại có lợi ích và không có lợi ích, hay là có việc tốt và hay là có việc xấu đó. Nếu mà dịch ra, dịch nghĩa, dịch ý là vậy đó, chứ không phải hỏi hỏi Phật việc tốt xấu đâu. Cái chữ sự đó là phụng sự theo Phật, theo Phật. Bữa nào thì Trang có một bài chú giải cho đó. Thì ở đây á, nguyên nhân là vì sao? Vì chúng ta học không có đúng. Cho nên bộ kinh này là học Phật đúng pháp, và quý vị nên nghe bộ giảng này. Tuy nhiên ở Việt Nam người ta dịch cũng không có rõ ràng lắm, nghe xong cũng mơ mơ màng màng. Rất là tiếc, bộ kinh này rất ngắn và thượng giảng rất là kỹ. Đó là nền tảng của học Phật, và bộ kinh này được Ngài An Thế Cao dịch sang chữ Hán vào thời Hán. Thì ở đây á, chúng ta có Phật sẽ nói như thế này: Phật cáo A Nan, hữu nhân phụng Phật, tùng minh sư thọ giới, chuyên tính bất phạm, tinh tấn phụng hành, bất thất sở thọ. Đọc như vậy thì khó hiểu. Bây giờ nói chung là thế này, Phật nói với Ngài A Nan, nếu mà có người tu theo Phật, phụng tức là tu theo Phật đó, theo, phụng trì theo Phật đó, Phật giáo đó, tùng minh sư thọ giới, tức là theo vị thầy, vị thầy sáng suốt. Chữ minh sư ở đây là sáng suốt, mà học thọ giới không phải là thọ truyền trao giáo giới, giới của giới luật, mà có nghĩa là thọ giới có nghĩa là sao, là tiếp nhận những điều dạy răn của vị thầy sáng suốt, gọi là minh sư. Quý vị lưu ý, minh sư ở đây là vị thầy sáng suốt, chúng ta nói là thiện tri thức. Minh sư nè, ở đây hòa thượng có chú giải minh sư thì đang đọc luôn cái phần dịch nghĩa. Minh sư là vị thầy đầy đủ chánh tri chánh kiến đối với sự lý sự nhân quả, tất cả pháp, Phật pháp và thế gian pháp, viên mãn thông đạt vô ngại, có tu có chứng. Còn chữ thọ giới là dùng tâm thành kính tiếp nhận giáo giới dạy răn của thầy. Giáo giới tức là sự dạy răn của thầy ạ. Đó quý vị thấy, đó như vậy chúng ta đủ tiêu chuẩn, hai tiêu chuẩn này thì học Phật sau đó mới có hiệu quả, mới có lợi ích. Đầu tiên là mình phải học theo minh sư. Minh sư có nghĩa là thầy sáng suốt. Hòa thượng có nhắc chữ minh này khác cái chữ minh này. Chữ minh này á, là cái chữ minh sư này á, là nổi tiếng. Chữ minh này nè là nổi tiếng nè, còn chữ minh sư này là sáng suốt nè. Quý vị đừng nhầm nha, vị thầy nổi tiếng chưa hẳn là sáng suốt. Hòa thượng có nhấn mạnh đặc biệt thời nay người ta có rất nhiều cách để tạo dựng tiếng tăm cho mình. Ví dụ dùng truyền thông tạo ra một đội ngũ truyền thông đông đảo để quảng bá về mình, hoặc là dùng cái phương pháp nào đó vân vân, là cứ chạy đi bám theo người nổi tiếng, chẳng hạn như tới ngài pháp chủ, thấy ngài hòa thượng pháp chủ nổi tiếng, tới bám theo ngài pháp chủ chụp cái hình cái, tới qua hòa thượng tịnh không chụp cái hình cái, rồi đắp vào để vô là đã từ lâu vị thầy đó đã đi theo đường lối của hòa thượng tịnh không, vân vân. Đó đều là phương pháp để nổi tiếng, đó gọi là minh trong cái chữ nổi tiếng, không phải minh trong sáng suốt. Hòa thượng nói thời nay có rất nhiều người họ biết cách để làm mình nổi tiếng, mà nếu mình theo những người đó thì không phải là minh sư. Cho nên người ta nói là minh sư xuất cao đồ. Phải có người thầy sáng suốt thì mới tạo ra được học trò thành đạt cao hay là thành tựu cao. Nếu chúng ta không chọn được minh sư thì con đường tu Phật đầu tiên đã sai. Rồi thứ hai, thọ giới là gì? Là dùng phải tâm thành kính tiếp nhận những lời dạy răn của thầy. Quý vị học Phật phải có hai điều đó thì mới có lợi ích. Nếu không có tâm thành kính tiếp nhận những điều dạy răn của minh sư thì kiểu như đường tu mình cũng trật lất, không có tâm thành kính, không chịu tiếp nhận thì tu không được. Cho nên tu hành tại sao giống nhau nhưng mà có người càng ngày phước báo càng lên, đúng không, càng ngày càng tốt rồi vân vân đó. Thì trong kinh A Nan vấn sự Phật cứ khùng nói rất rõ. Thì Trang thấy bộ này rất hay và rất căn bản, cho nên thì Trang mất thời gian thêm chút nữa. Đây cũng là đoạn chú giải của Hòa Thượng. Hòa Thượng chú giải thì Trang tạm dịch ra như sau. Quý vị có thể tìm trên mạng, bản này có bản gốc, ai mà học chữ Hán có thể tìm. Phật nói với ngài A Nan: học tập Phật pháp, thân cận minh sư, chí thành tin nhận giáo giới, tức là khuyên răn của thầy, không một chút trái nghịch, tinh tấn phụng hành, ngày ngày tiến bộ, mãi mãi không lui mất. Người học Phật nếu cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát phải luôn luôn giữ gìn ngăn nắp sạch sẽ trang nghiêm. Đó, đầu tiên dạy, quý vị thấy bộ kinh này dạy rất căn bản. Đầu tiên là mình phải học tập thân cận được minh sư, tức là phải bám theo người vị thầy sáng suốt. Rồi phải tinh chí thành tin nhận lời dạy của thầy, không dám trái nghịch, tinh tấn phụng hành, ngày ngày tiến bộ, không có để lùi mất. Rồi sau đó là gì? Nếu mà thờ hình tượng Phật Bồ Tát á, thì phải giữ gìn ngăn nắp sạch sẽ trang nghiêm. Điều này chắc là quý vị làm được. Nhưng mà tiếp theo nè, thời khóa sớm tối cố định. Quý vị có tu thời khóa sớm tối hay không? Cố định hay không? Hay là không có tu? Đó, có nhiều người chỉ có học thôi, không có tu. Đó, cho nên là những cái điều này á, mình coi lại. Đây là rất là những căn bản không à. Tại vì Thiện Căn mới giảng qua phẩm 25 Chánh Nhân Bản Sanh. Ở đây bổ sung thêm chút xíu. Mình tu hành đầu tiên nền tảng tu tập phải đúng. Không có nền tảng giống như xây ngôi nhà, gọi là xây lầu trên không. Quý vị biết xây lầu trên không không? Ở trong một bộ kinh gọi là kinh Bách Dụ, là kinh 100 ví dụ. Thật tế là kinh đó có 98 ví dụ thôi. 98 ví dụ đó là Đức Phật lấy ra ví dụ để chỉ cho những lỗi của những người tu tập mà hoặc là si mê hoặc là ngu si thế nào đó. Đức Phật có một câu chuyện gọi là xây lầu trên không. Xây lầu trên không tức là có một vị trưởng giả tới nhờ một vị thợ xây, giống như bây giờ mình nói không phải thợ xây nữa mà một người thầu công trình đó, nhờ xây cho một căn nhà 4 tầng có 4 tầng đó. Nhưng mà ông ra điều kiện chỉ được xây lầu 2, lầu 3, lầu 4, không được xây tầng trệt. Không có, đừng có xây tầng trệt gì hết. Tầng trệt bỏ qua để đỡ tốn kém, tôi chỉ thích ở trên lầu thôi, tôi không thích ở dưới đất. Thì người thợ xây đó, tức là người chủ thầu đó mới nói rằng không được, làm sao xây như vậy được. Muốn xây xây lầu mà tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì phải xây ở dưới đó. Nhưng mà ông trưởng giả này rất quyền uy cho nói không, nhất định phải được, mày phải làm được cho tao, không được cũng phải được. Thế là cuối cùng xây, xây xong thì sao? Xây xong thì rồi bàn giao cho ông hãy tới mà ở đi, nhận cái nhà tôi đã xây xong rồi đó, xây đủ 3 tầng lầu ở trên cho ông, còn cái tầng dưới tôi không xây. Ông tới ông coi, ủa tầng dưới không xây thì sao? Thấy 4 cái cột thôi, 4 phía 4 cái cột. Kêu vậy làm sao lên? Thì ngài bảo không xây mà bây giờ làm sao lên? Ngài trèo lên đi, tự mà trèo. Rồi bắt đầu trèo lên, ông trèo lên đứng ở trên đó thì do các cái tầng trên nó nặng quá, nó sập đổ. Cũng vậy, Đức Phật nói người tu học không bắt đầu từ căn bản, không có tu được, biết cách tu từ căn bản thì tất cả như giống như xây lầu trên không mà thôi. Đó, kinh Bách Dụ nha, kinh trong nhà Phật đó nha quý vị. Thì quý vị có thể tìm câu chuyện đó. Còn ở đây thì Trang mới nói lại, căn bản chúng ta phải học cúng dường tượng Phật thì phải như thế nào. À, thời khóa sớm tối với cố định nha, có nhiều người không có thời khóa gì hết, tu thích tu hàng ngày cứ đi con niệm Phật được rồi, niệm trong tâm được rồi, là không thèm mà học, thậm chí không cần tu một chút nào, đọc tụng lễ lại thường không gián đoạn đó. Chúng ta phải đọc tụng kinh điển nè, lễ bái nè đó, thường xuyên không có gián đoạn. Đồng thời có thể dùng tâm cung kính học tập tinh thần vô tư phụng hiến cứu đời lợi sanh của Phật Bồ Tát. Đây là bị tha quý vị ơi. Phật dạy nè, phải dùng tâm cung kính nha, chứ không phải tâm cống cao ngã mạn nha. Học tập tinh thần vô tư phụng hiến cứu đời lợi sanh của Phật Bồ Tát đó, chúng ta phải làm Bồ Tát hạnh, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tu bố thí, dứt trừ mê chướng, sáng tỏ lý thông đạt sự, thân tâm an ổn như giáo tu hành, tất cả vọng niệm tự nhiên ngừng dứt đó. Quý vị thấy tu đúng pháp mà tự nhiên tất cả vọng niệm tự nhiên ngừng dứt không? Vì thế siêng tu trai giới đó, phải tu bát quan trai giữ giới nữa, chứ không phải là không có tu giới. Không mệt mỏi nhàm chán, không nhàm chán, pháp thủy sung mãn đó, thì cái kết quả đạt được, một người Phật tử có đủ thái độ học tập tốt đẹp như giáo tu hành, tất nhiên đạt được sự ủng hộ và bảo vệ của chư thiên thiện thần. Bất cứ làm việc gì, điều mà tâm và hành động hướng tới đều được vừa lòng đẹp ý, tức là chúng ta đều được thỏa mãn. Mọi việc suôn sẻ, trăm việc thịnh vượng, không và không chướng ngại. Không chỉ có Thiên Long Bát Bộ hộ pháp quỷ thần kính hộ người ấy, mà cũng được đại chúng hiện tại tương lai kính ngưỡng noi theo. Tương lai chắc chắn được thành tựu Phật quả, cứu cánh viên mãn. Thiện nam tín nữ theo những điều trên đã nói, như lý như pháp học tập giáo dục của Đức Phật mới là đệ tử Phật chân chánh. Đó quý vị coi thử coi mình có phải là đệ tử Phật chân chánh hay không. Đó, có được xứng đáng để mà được Thiên Long Thiện Thần ủng hộ hay không? Quý vị phải tu như vậy, đó là nền tảng căn bản. Cho nên phải học được nền tảng căn bản như vậy. À, đoạn này rất quan trọng. Thì chúng ta phải nhớ là phải siêng tu chứ không phải như vậy. Và khi mà tu được như vậy thì tất cả mọi việc đều sẽ thuận buồm xuôi gió, tức là chúng ta sẽ được như ý. À, Kinh Vô Lượng Thọ là sở nguyện kiếp đắc, và các cái điều mong muốn của mình đều liền được. Cho nên tu hành phải như pháp tu hành đó. Thì cho nên đầu tiên là nói lại nè, đoạn vừa rồi nói đầu tiên là phải chọn được minh sư, sau đó phải chọn đúng minh sư rồi thì mình tuân thủ những giáo huấn của minh sư đó, khuyên răn của minh sư đó, cung kính tuân theo thì mới đúng, mới thực hành. Mình không chọn đúng minh sư thì cũng trật đường. Quý vị nghe theo tà sư thì gọi là tà, minh sư thì xúc cao đồ, tà sư xúc ngu đồ. À, tất cả tà sư thì chắc chắn đưa làm tạo ra học trò ngu dốt hay là học trò ngu si mà thôi. Quý vị phải cẩn thận điều đó, đó là tà minh sư. Mà nhớ minh không phải là nổi tiếng, mà người người có đức hạnh, có tu, có chứng. Hồi nay không có chứng thì ít nhất cũng phải có tu kiến giải chính xác, cho nên điều đó phải cẩn thận. Chứ hồi nay bây giờ nhiều quá, bây giờ biết ai là ai. Thiện Trang xin giới thiệu một minh sư, đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị học theo Hòa Thượng Tịnh Không chắc ăn nhất đó. Minh sư là Chư Tổ Tịnh Độ Tông, Đại sư Ấn Quang vân vân, đó là minh sư. Nhưng mà chúng ta khổ nổi, các ngài nói bằng tiếng khác chúng ta không hiểu, các ngài viết bằng văn cổ không hiểu, cho nên cuối cùng không có lạc được lợi ích. Bất đắc dĩ chúng ta phải bám theo một người nào đó có học có hiểu, đúng không? Có hành, có học, có hiểu, có hành theo hòa thượng, theo đại sư Ấn Quang vân vân, đó là chúng ta bất đắc dĩ. Thì đành phải lấy chữ minh này, minh sư, nhưng mà cũng không có minh lắm đó, tạm vậy, nhớ vậy. Còn thời nay họ có rất nhiều cách để nổi tiếng. Một cái chùa nào đó muốn nổi tiếng có thể tạo dựng một đội ngũ 40 mấy người, thì Trang thấy có đội ngũ là 42 người chuyên ra trả tiền cho mỗi người 5 triệu một tháng để họ lên mạng, cho nên lúc nào thấy mặt ở trên mạng hết á lúc nào cũng thấy Facebook này Facebook kia đăng rồi cái YouTube này chạy rồi lên cái mạng gì đó TikTok gì đó thì đang thấy nữa cũng thấy mặt luôn. Cái nào cũng có mặt người ta hết, tại vì có một đội ngũ rất là hùng hậu, cắt pháp của họ, trích pháp họ, rồi quảng cáo rồi vân vân, đăng rồi đủ thứ hết. Nhưng mà đó không phải minh sư, cái đó là minh là nổi tiếng chứ không phải minh là sáng suốt. Pháp người ta không chính xác nhưng mà truyền bá, người ta dùng cách đó. Thời nay có nhiều cách để nổi tiếng cho nên chúng ta phải cẩn thận. Minh sư không phải là nổi tiếng, và thử nói minh sư là sáng suốt, minh là sáng suốt, mà minh đây là sáng suốt là hiểu được giáo lý của Đức Phật, hiểu được mà khấu được lý sự và có tu có chứng. Bây giờ không biết ai chứng cho nên cũng chỉ nói có tu thôi. Đó, chúng ta phải chú ý và phải thực hành nghiêm túc những điều mà Thiện Căn vừa nói. Thì rất tiếc là bộ kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh đó đã dịch lâu rồi, quý vị có thể lên nghe, nhưng mà Thiện Căn nghĩ là thật ra nghe cái đó cũng hiểu được, sơ sơ, tại vì Thiện Căn không ấn tượng lắm về bộ đó mà người ta dịch. Có phần là hồi xưa người ta dịch nó không không rõ ràng. Bây giờ cũng không có thời gian để từ từ Thiện Căn bổ sung dần trong quá trình giảng. Ví dụ như Thiện Căn ấy cái bản, quý vị thấy có cái bản đó, giảng chú gì giải của Hòa Thượng đó, cũng là bộ kinh đó, giống như bản mà Thiện Căn đang chia sẻ, kinh Vô Lượng Thọ này. Cứ trích đoạn từ từ đưa vào, lồng ghép vào các bài giảng để giúp quý vị. Cho nên quý vị muốn học Phật được có lợi ích thì đầu tiên nền tảng phải chính xác, cái bước đi đầu tiên chính xác. Không phải học rộng nghe nhiều mà được, mà phải có cái độ chính xác. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phẩm 26. Mời quý vị chúng ta vào tựa đề phẩm 26. Trên này là lễ cúng thính pháp đệ nhị thập lục. Lễ tức là lễ bái, tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ, cúng là cúng dường, lễ bái cúng dường, thính pháp là nghe pháp. Đó. Đệ nhị thập lục là thứ 26, chúng ta dịch là phẩm 26 hay phẩm thứ 26, lễ bái cúng dường nghe pháp. Phẩm này đó là tựa đề phẩm này. Phẩm này là nói điều gì? Nói về chắc các vị Bồ Tát ở 10 phương thế giới đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để lễ bái cúng dường Đức Phật A Di Đà và các ngài nghe Đức Phật A Di Đà diễn kinh thuyết pháp. Đó là phẩm này thì hòa thượng có chú giải như sau. Hòa thượng tinh không, Thiện Căn cũng bám theo hòa thượng thôi. Kinh văn phẩm này là kể về chúng Bồ Tát ở 10 phương thế giới đến thế giới Cực Lạc lễ bái cúng dường A Di Đà Phật và lắng nghe A Di Đà Phật diễn thuyết diệu pháp. Thiện Căn xin đọc lại. Kinh văn phẩm này là kể về chúng Bồ Tát ở 10 phương đến thế giới Cực Lạc lễ bái cúng dường A Di Đà Phật và lắng nghe A Di Đà Phật diễn thuyết diệu pháp. Vì hiểu rõ rồi đúng không? Chúng ta hay không hiểu tựa đề kinh thì không cần nói gì được nữa. Cho nên học Phật là phải hiểu, chúng ta cố gắng học bộ kinh này cũng là để cố gắng hiểu bộ kinh này. Từ khi hiểu rồi chúng ta mới hành, hiểu đúng thì mới hành đúng, hiểu sai hành sai. Quý vị thấy giống như phẩm 25 Chánh Nhân Bản Sanh đó, quý vị đọc bản dịch nghĩa quý vị không thể nào hiểu đúng được, tại vì quý vị không, nó không rõ ràng, không biết đâu là đoạn này là đoạn là dành cho bổ sung chánh nhân cho cái người bậc thượng, đây là bậc trung, đây là bậc hạ, đây là nhất tâm tam bối, mình học nó lộn lạo như vậy mình cũng chẳng biết là tiêu chuẩn của mình nó rơi vào đâu đó chẳng hạn. Cho nên là phải học đúng, và học đúng rồi thì mới hành đúng, học sai tất nhiên hành không thể đúng được. Giống như cái hướng đi mình đã trật rồi thì quý vị có ráng đi cho nữa càng đi trần trật mà thôi đúng không. Quý vị muốn đi tới thành phố Hồ Chí Minh, giả sử Tiền Giang nói từ Đồng Nai quý vị muốn đi đến thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị ra cái đường quốc lộ 1A đó, quý vị hướng Hà Nội quý vị chạy thì càng chạy thì sao, càng xa mà thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta phải chính xác là vậy, cho nên phải học kinh và văn là vậy. Rồi bây giờ chúng ta vào phục thứ A Nan, thập phương thế giới chư Bồ Tát chúng vị dục chiêm lễ Cực Lạc thế giới vô lượng thọ Phật, các dĩ hương hoa tràng phan bảo cái vãn nghệ Phật sở cung kính cúng dường thính thọ kinh pháp tuyên bố đạo hóa xưng tán Phật độ công đức trang nghiêm. Đây là đoạn thứ nhất, chúng ta sẽ bắt đầu đoạn này. Đoạn này thì cũng không có khó gì, rất dễ. Phục thứ A Nan thì chúng ta dịch là lại nữa A Nan. Lại nữa A Nan tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với ngài A Nan. Lại nữa A Nan nè, tức là hãy A Nan hãy tiếp tục lắng nghe nè. Chúng ta hãy lắng nghe. Thập phương thế giới chư Bồ Tát chúng, tức là chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới. Chữ chư này á, chữ chư này có thể dịch là tất cả. Chúng Bồ Tát ở tất cả thế giới ở mười phương. Mười phương thế giới thì chúng ta cũng hiểu rồi, Đông Tây Nam Bắc vân vân, các phương phụ. Vị dục chiêm lễ, chữ vị, chữ này có hai âm, một là vi, hai là vị. Ở đây đọc phải là vị, vị tức là vì, còn nếu đọc vi là thì ở đây không đúng, phải đọc là vị. Vị dục là vì muốn. Đã, vị dục là vì muốn. Chiêm lễ, chữ chiêm á, là chiêm ngưỡng, tại vì Hán cổ một chữ là hai chữ, lễ là lễ bái. Vì muốn chiêm ngưỡng lễ bái, lễ bái cực lạc thế giới vô lượng thọ Phật, tức là Đức Phật vô lượng thọ ở thế giới cực lạc. Đức Phật vô lượng thọ tức là Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc. Ở đây Thiền Đăng xin nói chứ chữ là vị dục lễ chiêm lễ, chữ chiêm lễ thì Thiền Đăng mới vừa nói, chữ chiêm là chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng tức là có hai cách để nói, một là từ phía dưới thấp nhìn lên trên mình gọi là chiêm ngưỡng, hai là từ đằng đằng này mình nhìn tới phía trước, hướng về phía trước, đó gọi là chiêm ngưỡng, tức là nhìn vào học hỏi những cái gì cao hơn mình, những cái gì đi trước mình, những cái gì tốt đẹp mình, gọi là chiêm ngưỡng. Người ta hơn mình này gọi là chiêm ngưỡng, còn mà nhìn xuống dưới gọi là gì đó, hạ mục, đúng không? Nhìn xuống thấp đó là khinh thường, đó cái đây là cung kính. Lễ là lễ bái đó, thì chúng ta hiểu rồi, lễ lạy lễ bái Đức Phật A Di Đà. Bái có khi dài thế này rồi gọi là bái nè, lễ lạy xuống đó. Tiếp tục, như vậy là mười phương thế giới, chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới muốn, vì muốn chiêm lễ chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, cho nên là các ngài sẽ làm gì đây? Các dĩ hương hoa, chữ các mà mỗi người đó, mỗi vị đó, dĩ là cầm, động từ là cầm, hương là nhang á, chúng ta giống như hương là mùi hương á, hoa là hoa luôn, chúng ta biết rồi. Tràng phan bảo cái, tràng phan thì cái tràng phan thì chúng ta cũng biết rồi, tràng phan là những cái treo đó, ở trong chùa chúng ta có treo, ví dụ như có chữ treo có để chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là treo có chữ là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi để chữ gì đó, đó là gọi là tràng phan. Còn bảo cái thì chúng ta cũng học rồi, bảo cái tức là cái lọng, cái lọng báo, lọng báo mà để che đó, là đâu quý vị thấy như là trong một số video rồi đó, có hình như có quý thầy đi làm lễ gì đó, cũng có người Phật tử cầm cái lọng giống như cái dù á, giống như cái dù đó, che che đó, cái đó là gọi là lọng, cái lọng, lọng báo ha, mà bằng báo luôn chứ không phải là cái thế gian mình hình tượng thôi, giả thôi, cái này là bằng báo luôn đó, đồ quý luôn. Vãng nghệ Phật sở, chữ vãng á là qua, chữ nghệ là đến, qua đến, Phật sở là chỗ của Phật. Quý nhiều người không biết nha, không biết cái Hán cổ á, sở Phật với Phật sở nó khác nhau nha. Phật sở thì là chỗ Phật, còn sở Phật là không có phải chỗ Phật đâu. Cho nên nhiều người dịch giống như dịch tựa đề bộ kinh A Nan Bất Sự Phật Kiết Không Kinh á, họ dịch sẽ kêu đó là do họ không hiểu nghĩa. Không có biết cấu trúc Hán cổ chữ nào nó xếp chỗ nào, là cái tự danh từ hay động từ hay thế nào xếp tùm lum, cái đó đoán theo từng nghĩa mà dịch thì nó sẽ sai. Thì ở đây các vị Bồ Tát này cầm hương, cầm hoa, cầm tràng phan, cầm cái lọng báo. Vãng nghệ Phật sở là đến nơi của Đức Phật A Di Đà. Rồi để làm gì? Cung kính cúng dường, các ngài rất là cung kính cúng dường. Cúng dường ai? Cúng dường Phật A Di Đà. Tất nhiên cúng dường Đức Phật A Di Đà, cũng có thể cúng dường đại chúng ở đó nữa, như cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát nữa. Mình về Tây Phương Lạc cũng có thể được nhận cúng dường. Thính thọ kinh pháp. Thính là nghe, thọ là tiếp nhận kinh pháp, tức là nghe và tiếp nhận kinh pháp Đức Phật A Di Đà giảng dạy, các ngài nghe hết. Tuyên bố đạo hóa. Tuyên bố đạo hóa này thì có chú giải, tiện trang để số 1 ở đây, đó là để có chú giải để sau này in sách cho dễ, chứ nếu mà không để số 1 thì mai mốt cũng đánh vô một công. Tuyên bố đạo hóa thì hòa thượng có chú giải chữ tuyên bố là tiên dương truyền bá, tuyên bố là tiên dương truyền bá. Đạo hóa tức là dùng chánh đạo để giáo hóa chúng sanh. Ở đây ý nói là sau khi nghe pháp xong rồi, nghe được, tiếp nhận được kinh pháp mà Đức Phật A Di Đà giảng rồi, thì họ trở về bổn quốc của họ hoặc là đi mười phương thế giới, tức là những vị Bồ Tát này nè, trở về thế giới của mình hoặc là đi thế giới khác mà tiếp tục tuyên dương truyền bá để dùng chánh đạo để giáo hóa chúng sanh. Và dùng phương pháp nào tốt nhất thì đằng đây có nói xưng dương, xưng tán Phật độ công đức trang nghiêm, tức là xưng dương, xưng là xưng dương, tán là tán thán, tức là khen ngợi một cách hùng hồn nhất về công đức trang nghiêm của cõi Phật đó. Cõi Phật đó là tức là Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy đó là các vị Bồ Tát sau khi nghe pháp rồng trở về cõi nước của mình khen ngợi, thế giới Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời lắm, các người nên là mọi người nên chúng sanh nên hướng về Tây Phương Cực Lạc, ở đó có nhiều công đức trang nghiêm lắm, ở đó vừa tốt đẹp nè, ở đó có nhiều công đức mà tu một đời có thể viên mãn thành Phật đó. Thì chúng ta ở đây chúng ta cũng được nghe được điều này, và đó chính là thành tựu của nguyện thứ 10, 17, nguyện thứ 17 của Đức Phật A Di Đà. Như vậy quý vị tạm hiểu đoạn này rồi đúng không? Giờ thầy Trăng sẽ cho quý vị nhìn lại. Như vậy tạm dịch lại nữa, A Nan, chúng Bồ Tát ở mười phương thế giới vì mong chiêm ngưỡng lễ bái vô lượng thọ Phật ở thế giới Cực Lạc, nên mỗi vị mang theo hương hoa tràng phan lộng báo đến nơi chỗ Phật cung kính cúng dường, nghe nhận kinh pháp rồi về tiên dương truyền bá, khen ngợi công đức trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Ở đây á, trong bản này không có chữ rồi về này, nhưng mà quý vị đọc bản chú giải hoặc là đọc cái bản gốc á, bản nguyên dịch á, bản dịch gốc á, thì sẽ có. Cho nên có rất nhiều người dịch kinh Vô Lượng Thọ vì không đọc cái bản dịch gốc hoặc là không đọc chú giải của Hòa Thượng, chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ mà dịch kinh, thành ra nó thiếu cái chữ này, rồi đọc luôn không có chữ rồi về đâu, trở về tiên dương trường bá, mà cái đọc ở đây cho luôn dính cái tiên dương đạo hóa này, xưng tán công đức Phật độ trang nghiêm này gắn vô luôn Đức Phật A Di Đà luôn, thành ra nó sai nghĩa, thành ra mình tụng nó trật nghĩa đi, không có đúng nghĩa đó. Thì quý vị phải hiểu được điều này. Tóm lại là gì? Các vị Bồ Tát ở mười phương thế giới đến để đảnh lễ lễ bái Đức Phật A Di Đà, nghe giảng kinh pháp xong thì đem về, trở về đất nước mình, nghe giảng kinh pháp, thì bây giờ truyền lại, truyền bá lại những pháp mà các ngài nghe được, và khen ngợi thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là tốt đẹp, các ông các ngươi nên hãy về Tây Phương Cực Lạc. Đó là đoạn vừa rồi nói. Thì ở đây chúng ta cần đọc qua chú giải của Hòa Thượng chú giải như sau. Phật nói với ngài A Nan, những chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe được danh hiệu của A Di Đà Phật lại có thể sanh tâm hoan hỷ. Các ngài hy vọng chiêm ngưỡng vô lượng thọ Phật ở thế giới Cực Lạc, đều mang những lễ vật như hương, hoa, tràng, phan, lộng báo, vân vân đến thế giới Cực Lạc, dùng tâm thành kính để cúng dường vô lượng thọ Phật, lắng nghe tiếp nhận giáo huấn của A Di Đà Phật, sau đó trở về cõi Phật của mình tuyên dương truyền bá, làm chánh đạo giáo hóa chúng sanh, xưng tán công đức trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Quý vị thấy thiền văn giảng theo hòa thượng cho nên chính xác thôi, chứ còn không đọc theo lời hòa thượng thì có thể nhầm ha. Cho nên mấy bản dịch đó, tại sao Thiện Văn vẫn nói là các bản dịch nó cũng chỉ tương đối thôi, nó không có bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ Việt Nam bây giờ truyền bá bao nhiêu bản đều tương đối, không có chính xác. Tại vì người ta khi phiên dịch không chịu tham khảo chú giải, không chịu đọc năm bản dịch gốc. Đó. Năm bản dịch gốc là không đọc thì dịch nó sẽ thiếu chữ hay là nó không hiểu. À, cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh đó, quý vị thấy hồi mà có người nhờ Hòa Thượng Trí Tịnh dịch phiên dịch dùm cái bản Kinh Vô Lượng Thọ hồi tập này nè, thì ngài nói hãy đem cho tôi năm bản dịch gốc đây để tôi so rồi tôi mới dịch. À, rất tiếc người ta không tìm được năm bản dịch gốc. À, cho nên cuối cùng mà ngài không dịch, sau đó sức khỏe ngài xuống rồi ngài không có ai dịch nữa, rồi Kinh Vô Lượng Thọ mất duyên luôn. Chứ nếu mà hồi đó mà người đó biết tìm được năm bản dịch gốc đưa cho Hòa Thượng Trí Tịnh thì chắc chắn, thậm chí đưa thêm bộ chú giải nữa tới nữa thì chắc chắn Hòa Thượng Trí Tịnh ngài dịch ngon lành. Bây giờ chúng ta đã có một bản dịch Kinh Vô Lượng Thọ tuyệt vời. À, cho nên là thiếu phước báo. À, thiếu phước báo, người người thỉnh dịch cũng không có đủ phước đủ trí huệ để tìm. À, tại vì người ta cũng chỉ có cầm được một quyển đó thôi. À, không có đủ để, thật ra đâu có khó đâu quý vị. À, mình liên lạc với bên Đài Loan thôi và tìm được năm bản nguyên dịch gốc. Hòa thượng cũng ấn tống mà cầm một quyển luôn, hòa thượng in một quyển là đủ 9 quyển luôn mà, chứ đâu phải là chín bản bản dịch. À, năm bản dịch của Kinh Vô Lượng Thọ ngài in vô chung một lần vô, cộng thêm mấy bản tiết yếu của ngài Bành Thế Thanh, bản hội tập của ông cư sĩ Ngụy Nguyên, rồi cư sĩ Vương Long Thư đó. Thì như vậy đã có đến 9 bản dịch in vô một quyển, và thường có in ra vậy mà không có duyên để cầm quyển quyển đó đưa cho Hòa Thượng Trí Tịnh. Chứ nếu cầm quyển đó đưa cho Hòa Thượng Trí Tịnh là ngon rồi ha. Chúng ta đâu có khổ sở mà bây giờ học mà kinh thì mỗi người xài một bản rồi nó rối tung rối mù lên, không có chính xác. Tại vì toàn là phàm phu, toàn là những người học chưa tới nơi tới chốn, chưa có học được hán cổ rõ ràng, chưa đọc chú giải, làm sao dịch đúng được đó. Cho nên là nó trật thôi. Rồi dịch mà dịch liều nữa, thấy không đúng mà không cảm thấy chắc cũng cái dịch nghiễn và thí, cho nên nó sai. Chứ nếu mà dịch xong thấy ồ cái chỗ này mình không hiểu thì phải đi tra cứu coi thế nào, thì tra cứu bản chú giải là có mà đó. Cho nên là nhiều khi mình thiếu phước sanh trong đời mạt pháp. À, cho nên là mình tủi hận sanh đời mạt pháp, quá tiếc đi. Bây giờ cũng chưa có bản hoàn thiện. Rồi đó là đoạn thứ nhất ha. Như vậy đó là chúng ta học được đoạn thứ nhất rồi. Bây giờ chúng ta đến đoạn thứ hai. Đoạn thứ nhất này để nói điều gì? Nói là các Bồ Tát cũng có tâm thành kính ha. À, muốn về Tây Phương Cực Lạc đánh để Đức Phật A Di Đà, muốn thân cận Đức Phật A Di Đà. Mà chúng ta thì chúng ta không có muốn ha. Chúng ta không có tâm bằng Bồ Tát. Cho nên là tại vì sao chúng ta không có trí huệ bằng. Thật ra thì người mà có tâm thành kính sẽ thành tựu, đúng không? À, thì ở đây quý vị nên nhớ trong đoạn này có một chữ mà Thiện Trang nhắc quan trọng, đó là cung kính cúng dường. Chữ cung kính Phật Pháp, cửa để vào đạo Phật Pháp là tâm cung kính. Không có cung kính không thành tựu, khó lắm, rất khó. Không có cung kính không thành tựu. Hòa Thượng có kể một câu chuyện, đó là khi ngài ở Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tịnh Vân, có một bà lão ở làng Tướng Quân. À, các quý vị nghe, bà lão rất có tâm thành kính, bà già đó có tâm thành kính. À, nhưng mà bà không biết Phật Pháp, cho nên là bà đi tới đâu là lại tới đó, thấy thần là thầy thần, thấy miếu là lại miếu, thấy Phật cũng lại, Bồ Tát Quán Âm cũng lại, lại hết mọi thứ. Nhưng mà do tâm bà thành rất thành kính, dù không biết Phật Pháp, không biết là mình là người học Phật thì chỉ lạy Phật thôi, không được lạy quỷ thần. Cho nên Phật Bồ Tát giáo hóa bằng cách là cho một người con dâu tới. À, bà cưới được con trai bà là cưới được một người con dâu. Người con dâu biết Phật Pháp cho nên nói mẹ, mẹ đừng có lạy lung tung nữa. Mẹ chỉ lạy Phật thôi, đặc biệt mẹ chuyên lạy Đức Phật A Di Đà thôi. Và hàng ngày niệm Phật A Di Đà thôi. Cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là được rồi. Không nên đi lại lung tung nữa, đi khắp nơi lại như thế này, lại thần lại miếu làm gì. Thế là bà cũng nghe lời tu hành. Sau 3 năm bà biết trước ngày giờ vãng sanh. Và đó, bữa đó dặn con, các con hãy lo thế nào, ngày mai tự lo công việc, ta không ăn nữa. Thì bằng buổi sáng thường bà nấu cơm ăn đó, nhưng mà sáng ra đợi miết chả thấy bà nấu cơm gì hết, không thấy bà nấu cơm mà ăn gì hết. Cho nên là cứ ủa bà bữa nay sao không, bà không nấu cơm. Thì bắt đầu mới vô phòng bà, thấy bà ngồi xếp bằng trên giường, mọi vấn đề để hết rồi, tang may đồ tang cho con trai con dâu vân vân, đồ đồ đạc rồi mà để hết rồi, đem thêm thẻ tờ giấy chức nữa, mẹ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, tự tại ra đi biết trước ngày giờ vãng sanh, thành công rồi, quý vị thấy không. Cho nên câu chuyện đó rất được nhiều người biết, và hòa thượng nói khi ngài giảng tới đó là làng Tướng Quân á, ở Đài Loan á, thì có nhiều người biết cũng nói đó có bà lão đó ở bên cạnh nhà con đó, đó quý vị thấy. Cho nên tâm thành kính gọi là thành tất linh. Đã. Còn chúng ta nếu mà thiếu sự thành kính á, trong học Phật pháp á, thì thật sự rất là khó mà được đi sâu được Phật pháp, chỉ là hời hợt học mà thôi. Đó là đoạn thứ nhất. Chúng ta sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai thì có một dòng thôi. Nhĩ thời Thế Tôn tức thiết tụng viết. Nhĩ thời, chữ thời là lúc, chữ nhĩ là đó, lúc đó là lúc bấy giờ. Thế Tôn tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Thế Tôn tức thiết tụng viết, chữ tức là liền, thiết là nói một cách hùng hồn, tụng là đọc theo một cái bài, tụng tụng theo vần hay là tụng theo một cái nhịp nào đó, viết là rằng lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài tụng rằng, và là bài tụng như sau. Đó thì đoạn này quá đơn giản, không có gì khó, chúng ta qua nhanh. Hòa thượng chú giải như sau. Lúc đó Đức Thế Tôn dùng cách thức kệ tụng để khen nói tụng rằng, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đó dùng phương pháp là kệ tụng để mà khen nói, và ngài đọc bài kệ tụng như sau. Ở đây sẵn có người hiện trang giảng đến chữ Thế Tôn, thì nhớ có người hỏi Thế Tôn là gì, trong cái bài, tại vì bài mở màn kinh Vô Lượng Thọ đó, chúng ta có cái thiện trang dịch thì có để là thiên nhân chi đạo sư á, thì tứ sanh chi từ phụ á, ư nhất niệm quy y á, năng diệt tam quỷ nghiệp. Hình như bài đó, hình như bài ở lần đầu tiên thì anh đã chia sẻ rồi, nhưng mà tam giới vô lượng thất là sao. Đấy, thì quý vị tìm lại bài đầu tiên chia sẻ ở phẩm 33 thì đang có giảng rồi, quý vị tìm lại bài đó nghe. Nếu mà nghe chưa hiểu nữa thì đặt câu hỏi để bữa sau thì Trang sẽ trình bày lại chữ Thế Tôn, hay là cái đoạn, nguyên cái đoạn mở đầu kinh Vô Lượng Thọ, mà thật ra là đoạn đó không phải là mở đầu nghi thức tụng niệm ở Việt Nam đều là như vậy. Ở Việt Nam người ta dùng cái nghi thức đó, Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lượng Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Thường Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, vân vân. Thì đoạn đó thì Ngân đã chia sẻ một lần rồi, ai chưa nghe thì nghe lại bài đó, thì Ngân nhớ là bài ba đầu tiên luôn, tức là phẩm 33 thì mình Thiện Trang chia sẻ ở Tịnh Tông Học Hội Rất Đen, thì quý vị có thể tìm. Bây giờ chúng ta tranh thủ vào phần quan trọng hơn, và vào đoạn thứ ba trong kinh văn thì bài kệ, cho nên Thiện Trang chia ra ba dòng như thế này. Đông phương chư Phật sát, số như hằng hà sa, hằng sa Bồ Tát chúng, vãng lễ vô lượng thọ. Nam Tây Bắc tứ di, thượng hạ diệt phục nhiên, hàm dĩ tôn trọng tâm, phụng trân chư trân diệu cúng. Đoạn này có tất cả 8 câu. Đoạn kệ này có tất cả 8 câu. Chúng ta sẽ học từng câu một. Đông phương chư Phật sát, thì đông phương tức là phương đông, là phía đông á. Chư Phật sát, cái chữ chư này có nghĩa là nhiều, hoặc là tất cả. Phật sát tức là Phật sát độ, tức là cõi nước Phật, có khi gọi là Phật độ, có khi là Phật sát, thì quý vị cũng thấy giống nhau thôi, tại chữ sát độ là đi chung với nhau, có khi nói là sát độ hoặc có khi nói quốc độ cũng được, hoặc là nói là sát không hoặc nói độ không, đó là cách người ta dùng Hán cổ. Tức là các cõi Phật phương Đông hay là tất cả cõi Phật ở phương Đông. Phương Đông là phương nào? Như chúng ta nói là phương mặt trời, rồi mọc. Số như hằng hà sa, số là số lượng, như là nhiều, là như là giống như, giống như là số lượng nhiều, giống như là hằng hà sa. Hằng hà sa là cát sông Hằng, tức là các cõi nước ở phương Đông á, có các cõi nước chư Phật ở phương Đông nhiều như số cát sông Hằng, nhiều lắm. Cát sông Hằng thì mịn lắm, cho nên quý vị qua đó mà đếm thử coi cát sông Hằng có bao nhiêu cát. Thì ở phía đông của thế giới chúng ta, thế giới Ta Bà đó, có số lượng chư Phật rất là đông, cõi nước chư Phật rất là đông, nhiều đến như cát sông Hằng đó. Thì đây là hai câu trong bài kệ này nói như vậy. Tiếp tục, hằng sa Bồ Tát chúng, chứ hằng sa hay là hằng hà sa cũng giống nhau thôi, chúng Bồ Tát cũng nhiều như số cát sông Hằng đó. Hằng sa là cũng là cát sông Hằng thôi. Tức là ở trong một cõi nước á, cũng có rất nhiều Bồ Tát mà số Bồ Tát đó cũng nhiều như cát sông Hằng. Như vậy chúng ta có thể tính được cõi Phật thì cũng nhiều như cát sông Hằng, Bồ Tát ở trong mỗi cõi Phật cũng nhiều như số cát sông Hằng. Và quý vị nhân hai cái quy tắc nhân nhân lại, số cát sông Hằng nhân số cát sông Hằng là thành bao nhiêu? Quá nhiều số Bồ Tát. Vãng lễ vô lượng thọ, vãng là chúng ta hay nói chữ vãng sanh đó, vãng là đến, vãng sanh tức là sanh đến, đúng không? Vãng sanh cực lạc thế giới, tức là vãng sanh đến thế giới cực lạc thôi, mà chúng ta hay nói vãng sanh. Vãng lễ tức là đến và lễ bái vô lượng thọ, tức là Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà có nhiều vô lượng, trong đó lấy đại biểu là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là đại biểu cho phước báo, vô lượng quang là đại biểu cho trí huệ, tất cả đều vô lượng, nhưng mà đây lấy vô lượng thọ thì tức là Đức Phật A Di Đà thôi. Các ngài Bồ Tát nhiều như vậy đó đến lễ Đức Phật A Di Đà. Câu tiếp theo, Nam Tây Bắc tứ di. Nam là phương Nam, Tây là phương Tây, Bắc là phương Bắc. Đó, tứ di là bốn góc. Bốn góc là gồm có, ở đây Hòa Thượng có chú giải chúng ta, tứ di thì cũng dễ thôi, chúng ta cũng dễ hiểu tứ di là thế nào. Gồm có Đông Bắc, đúng không? Đông Nam chứ, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Đó gọi là tứ di, bốn phương phụ đó. Hay người ta còn gọi là bốn góc. Thượng hạ diệt phục nhiên, thượng là trên, hạ là dưới, diệt là cũng, phục là lại, nhiên là như vậy. Thì cũng là như vậy, tức là sao? Ở phía đông á, quý vị, ở phía đông thì số cõi Phật nhiều như số cát sông Hằng, trong mỗi cõi Phật đó có số lượng Bồ Tát cũng nhiều như số cát sông Hằng. Rồi thì các hướng còn lại gồm có Nam, Tây, Bắc, rồi có bốn phương phụ, rồi phương trên, phương dưới nữa, thì cũng vậy, cũng có nhiều số Bồ Tát nhiều như số cát trong Hằng, trong mỗi cõi nước, và trong đó cũng có vô lượng vô số cõi nước. Nói chung là rất nhiều. Thì cũng như vậy, các ngài đều làm gì đây? Tiếp tục nói, hàm dĩ tôn trọng tâm. Chữ hàm là điều, điều hay là hết thảy tất cả. Chữ này là phó từ, chữ hàm là phó từ. Dĩ là dùng hay là lấy, chúng ta nói là dùng. Tôn trọng tâm là tâm tôn trọng. Các ngài dùng tâm tôn trọng. Tôn trọng ai? Tôn trọng Đức Phật A Di Đà, tôn trọng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phụng chư trân diệu cúng. Phụng là dâng cúng, dâng lên, dâng lên. Chúng ta hay nói chữ phụng thì phụng là cung kính, mang nghĩa phụng. Dâng là dâng lên, dâng chư trân diệu cúng. Chữ chư là nhiều, trân là trân quý, diệu là ví diệu, cúng là cúng dường. Thì Thiện Trang tạm dịch là dâng cúng những diệu quý, tức là đem cúng lên, dâng lên cho người, cúng lên cho Phật những cái loại trân bảo rất là quý hiếm và vi diệu đó. Cho nên là chúng ta hiểu được đó. Ở đây đoạn này rất là dễ hiểu thôi, không có gì khó cả. Thiền Trang tạm dịch nghĩa như sau, đây dịch theo dạng kệ cho nên là hơi khó dịch. Các cõi Phật phương Đông nhiều như cát sông Hằng, hằng sa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ. Nam Tây Bắc bốn góc trên dưới cũng như vậy, đều dùng tâm tôn trọng dâng cúng những diệu quý. Đó, thì chúng ta dễ hiểu đúng không? Đó, chúng ta nghe được cái đoạn dịch nghĩa như vậy dễ hiểu. Bây giờ Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải, mời quý vị nghe chú giải của Hòa Thượng Thiền Trang đọc phần dịch nghĩa chú giải của Hòa Thượng. Tám câu kệ này nói rõ số Bồ Tát đến thế giới Cực Lạc nhiều, cõi Phật thế giới phương Đông nhiều như số cát sông Hằng vậy. Mỗi một cõi Phật lại có số Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng. Chúng Bồ Tát này đều đến thế giới Cực Lạc để lễ bái, cúng dường, nghe A-di-đà Phật thuyết pháp. Ngoài phương Đông ra còn có chín phương khác như Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, trên dưới. Mỗi một phương đều có hằng sa số thế giới. Mỗi một thế giới có hằng sa số Bồ Tát. Các ngài đều dùng tâm chân thành cung kính phụng trì các loại vật phẩm trân diệu, cúng dường A Di Đà Phật cùng với chư thượng thiện nhân ở trong đại hội. Quý vị nghe có hiểu không ạ? À? Tại đọc qua dài quá thì giống như là nghe vịt nghe sấm đúng không? Nhưng mà Thiện Trang nói lại tám câu kệ vừa rồi, tức là nói là gì? Nó rõ là số người ở Bồ Tát ở đến từ thế giới Cực Lạc rất là nhiều. Ở cõi Phật phương Đông đó thì có nhiều số Bồ Tát như cát sông Hằng vậy. Rồi mỗi cõi nước á cũng có nhiều cõi nước như vậy, thì số lượng Bồ Tát cũng đông như vậy. Rồi những Bồ Tát ấy đều đến thế giới Cực Lạc để lễ bái cúng dường và nghe Đức Phật A Di Đà giảng kinh thuyết pháp. Rồi phương Đông cũng vậy, thì các phương khác cũng như vậy thôi. Đó, ai cũng đem, các Bồ Tát đều đem những loại vật phẩm rất là quý báu ở cõi nước của mình đến cúng dường cho Đức Phật A Di Đà và những người ở trong hội đó, tức là gọi là chư thượng thiện nhân cầu hội nhất xứ đó. Ở tức nơi đó là những nơi mà các vị bậc thượng nhân thượng thiện đó ở. Như vậy chúng ta cũng được nhận lễ bái nếu chúng ta về Tây Phương Lạc. Quý vị thấy đã không? À, về Tây Phương Lạc là được nhận lễ bái, được cúng dường, được nhận cúng dường của Bồ Tát. Còn ở đây chúng ta cúng dường Bồ Tát gần chết luôn, đúng không? Chúng ta ráng cúng dường Bồ Tát, cầu Bồ Tát, cầu nhiều lắm. Nào niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Chủng Đề Vương Bồ Tát, vân vân, để gì? Cầu các ngài. Vậy mà niệm Phật tích tắc một chút vãng sanh về Tây Phương Lạc, các Bồ Tát tới cúng dường lại cho mình. Quý vị thấy không? Đó là điều quá tuyệt vời, đảo một phát là ngược lại luôn. Cho nên là pháp môn này quá tuyệt vời, vượt ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm. Các vị Bồ Tát khác tu mỏi mòn mới lên được tới địa vị Bồ Tát. Chúng ta từ phàm phu gọi là bát địa phàm phu, chữ bát mà bát trong bác sĩ chứ không phải bát là số 8. Bát địa phàm phu là phàm phu đầy nghiệp chướng nặng nề đông đảo, địa vị phàm phu ở trong hoàn toàn phàm phu. Còn khi nào quý vị mà thành tựu được đó, chứng quả được đó, các vị quả thánh đó, thì gọi vẫn là gọi là nội phàm thôi. Tức là chưa có quả tu đà hoàn hoặc là chưa có tới sơ trụ bồ tát á, mà quý vị còn còn ở trong luân hồi đó, gọi là nội phàm, và vẫn ở trong quả, trong mặc dù là thánh nhân rồi nhưng mà vẫn ở trong cõi phàm thôi. Rồi khi nào quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi đó thì gọi là ngoại phàm. Cho nên nhiều người không hiểu rồi dịch tầm lum bát địa phàm phu, chữ bát c dịch thành chữ bát t. Rồi một loạt người nghe cái bát địa phàm phu thiện trang cũng mới đầu bị lừa, đúng không? Đó là bị lừa, bị người ta dịch như vậy. Vọng tay cư sĩ hay những người khác dịch cũng dịch như thế, chữ bát c mà thầy dịch thành bát t, cái chữ khác nhau. Bát đó là bát của rộng nhiều, mà cái chữ thành dịch thành chữ bát của tám. Cho nên là người ta nghe không hiểu và từ đó người ta nhầm nhầm. Bây giờ chúng ta là bát địa phàm phu, là phàm phu rất là đông đều, nhiều nghiệp chướng nặng nề, và chúng ta là nội phàm luôn, đúng phàm phu luôn, phàm phu. Còn khi nào quý vị ra được khỏi nội phàm, chứng quả được gọi là nội phàm nha, và tức là chứng quả thánh nhưng mà chưa ra khỏi sanh tử luân hồi thì được gọi là nội phàm. Ra khỏi sanh tử luân hồi như A-la-hán trở lên hoặc là sơ trụ Bồ-Tát thì lúc đó mới gọi là ngoại phàm. Nhưng mà ngoại phàm tức là ra khỏi phàm rồi nhưng mà vẫn có, vẫn chưa, phải tu tới tam hiền. Tam hiền đó, ba địa vị tam hiền xong rồi mới tới thập thánh, mới đó lúc đó mới gọi là thánh. Thập thánh là từ thập địa, sơ địa đến thập địa, nó mới được gọi là thánh thôi quý vị. Cho nên là danh từ Phật học nhà Phật phải hiểu thì chúng ta nói nó mới chính xác, giảng mới đúng, dịch pháp mới đúng. Đó, quý vị thấy giống như cái chữ tam tế đợt trước thì nhân nói tam tế đó, mà dịch thành thập phương tam tế, mà dịch thành thập mười phương ba mé, không biết chữ mé đâu ra luôn. Trong khi đó chữ tế đó là thế mười phương ba đời, mà thiện nhân nghĩ vô lý thế sức. Thiện nhân thấy tra trong một quyển Phật học từ điển này thôi, không cần có đâu. Bữa nay thiện nhân vô tình thấy tra trong này cũng có nè, quyển này dịch tiếng Việt rồi nè, thấy có gì đâu. Cho nên những người phiên dịch hiện nay á, là không biết tại sao mà không chịu tra cứu, không chịu tham khảo. Mua quyển này có bao nhiêu đâu, 360.000 là tra được có rất nhiều danh từ Phật học rồi, và mình dốt tiếng Trung á, mình mới tra cái này. Còn người nào mà giỏi hơn lại mua đây Phật Quang Đại Từ Điển. Đại Thiện Trang nhờ người mua được, từ mua được đây hoàn toàn bằng chữ Hán này. Bản này cũng có bản dịch rồi, là bản này Phật Quang Đại Từ Điển là đây, đây đây là quyển này của ngài Quảng Độ dịch rồi, 8 quyển. Hồi trước bán tới 6 triệu mấy, bây giờ bán có 4 triệu thôi. Mua lấy bộ tra cứu Phật học cho chính xác. Còn nếu ai giỏi tra luôn trên trên mạng khỏi có công tra cứu. Nhưng mà Thiện Trang nghĩ là phải cũng có phải cần nên chút cái này, cho nên phải dịch sát dịch đúng, chứ không là tra cứu thuật ngữ sự học gì đâu mà dịch thấy sai tùm lum hết trơn, mà vẫn cứ dịch nhiều. Thì cái nhóm mà dịch đông đảo nhất thì lại sai nhiều nhất, rất nguy hiểm. Cho nên là mình để có cần có Phật pháp chính xác phải cố gắng học cho chính xác. Thiện Trang khuyên với những người đi sau á, cố gắng vậy. Như trong nhóm phiên dịch Thiện Trang á, có một cái cậu, bây giờ là cậu bé đó, nói chung nói cậu bé chứ thật tế cũng lớn tuổi rồi, sinh năm 97 không, sinh năm 97, bây giờ đang đi học tại Bắc Kinh á, học thạc sĩ tại Bắc Kinh. Cậu đó là dịch gọi là đẳng cấp về Hán cổ, tại vì trong nhóm tất cả mọi người phiên dịch không có ai dịch lại Hán cổ bằng cậu ta. Cậu ta dịch được theo bài Hòa Thượng, bây giờ là hình như 60 bài Hòa Thượng rồi, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á. Mà Thiện Trang giảo được có mới có hai ba bài gì cho cậu ấy là giảo, còn lại đọc sơ sơ lướt lướt thôi. Thấy là người ta dịch rất là tuyệt vời, Hán cổ đúng làm chữ ngôn ngữ đó, Hán cổ đó dịch nó suôn sẻ, nó rõ ràng dễ hiểu. Còn các vị khác mà dịch thì hoặc là không đúng nghĩa, hoặc thì trật lất, hoặc thì nghe đúng nghĩa mà nó khô ới nữa khô. Cho nên là ít lắm tìm một người như vậy, có khó. Và cái người mà chịu khó đầu tư phiên dịch chiếu xíu mà được rồi, đâu có cần nhiều. Giống như có một cô bé đó, cô bé đó sinh năm, thấy thì Trang thấy trên đó để email, thấy để nó sinh năm 99, cho đến tháng này là cổ dịch được 10 tập Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012. Thiện Trang đang cho qua bộ đó, dịch qua bộ đó, cổ dịch được 10 tập và chắc là lẽ cổ vừa tốt nghiệp hay sao đó, cổ rảnh quá thế nào đó, cho nên cổ dịch được 10 tập. Một tập là Thiện Trang trả là gì, là 1,8 triệu, tại vì 2 tiếng đồng hồ, 1,8 triệu, 10 tập là 18 triệu, đủ sống rồi quý vị, dư sống rồi. Tháng này là cổ dịch được 10 tập đó, cho nên là nếu thật tâm học thật sự làm được. Mà cô ấy bé đó dịch cũng văn phòng cũng tương đối là lưu loát, chưa giỏi tại vì chưa học Phật pháp sâu, nhưng mà dù sao cũng chịu khó là được. Mình chịu khó, dở thì mình tra cứu, mình dịch ít mình dịch, mình tra cứu, mình học hỏi vân vân, thì thời gian mình giỏi thôi. Dùng tâm thành kính sẽ được gia trì. Còn người dịch mà cống cao ngã mạn thì quý vị thấy, thì có nhiều người á dịch không đúng mà thầy đang nói không chấp nhận, nói không chấp nhận, không chịu sửa vân vân, còn nói là thế này bài chữa. Thật ra là mình không thể, thậm chí người ta không hiểu người ta sai chỗ nào nữa, mà tại vì người ta không có đủ cái vốn ngữ để mà người ta hiểu, đủ không đủ kiến thức để hiểu. Mình giải thích cho họ họ thấy cao siêu quá, họ không, không hiểu luôn, nên đó đó là rất tiếc. Như vậy thì không nên, chúng ta nên học ở đây. Thì trở lại với đoạn kinh văn này, chúng ta thấy là thật ra phẩm này cũng có liên quan một chút đến thế giới Hòa Tạng. Đó, quý vị học trên kinh Hoa Nghiêm, quý vị thấy thế giới chúng ta thật ra nó nhỏ bé vô cùng, không là gì cả. Tại vì sao? Thế giới ta bà, nói theo ngài Hoàng Niệm Tổ trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ là gì? Cái trái đất của chúng ta là gì? Chỉ có một cái hành tinh nhỏ trong cái hệ ngân hà. Mà hệ ngân hà đó, nó mình cái hệ ngân hà to lớn đó, đó là một tiểu thiên thế giới. À, không phải tiểu thiên thế giới, là một đơn vị thế giới. Chỉ là một đơn vị thế giới thôi quý vị. Đó mà tới 1.000 cái hệ ngân hà đó, thì mới gọi là một tiểu thiên thế giới. 1 tỷ cái hệ ngân hà đó, thế mới gọi là một thế giới, gọi là đơn vị thế, một tam thiên đại thiên thế giới, tức là thế giới ta bà chúng ta phải có 1 tỷ cái hệ ngân hà. Vậy đó mà ở trên kinh Hoa Nghiêm nói cái thế giới ta bà đó, 1 tỷ cái hệ ngân hà đó, nó chỉ là một trong vô số thế giới ở tầng thứ 13 của thế giới chủng Hoa Tạng mà thôi. Trên thế giới đó còn có bao nhiêu? Trên là 20 tầng, mà tầng thứ 20 cao nhất, dưới là tầng thứ nhất. Quý vị thấy nhiều như vậy, và có phía đông, phía nam, phía tây, phía bắc, nhiều thế giới lắm, vô lượng vô số thế giới. Nhưng đó chỉ là một thế giới chủng mà thôi. Còn gọi là Liên Hoa Đại Tạng mà thôi. Còn cái thế giới khác nữa, nhiều cái thế giới chủng như vậy nữa, cho nên quá trời vô lượng vô biên thế giới. Cho nên phẩm này chúng ta có thể mở rộng ra chính là phẩm Thế Giới Hòa Tạng của Kinh Hoa Nghiêm. Và nếu chúng ta ai mà có tâm lượng lớn thì mở rộng tâm lượng, vì biết chúng ta ở trên một cái nơi quá nhỏ bé. Quý vị thấy hiện tại chúng ta quá nhỏ bé, chúng ta ở trên một cái chấm nhỏ trên trái đất thôi. Vậy mà chúng ta cứ cống cao ngã mạn, chúng ta nghĩ là ngon lắm. Người ta thì sao? Đi vô lượng vô biên vô số thế giới, không có biết nhàm chán luôn. Còn mình thì ở trên đó, vậy mà cứ tưởng tượng mình ngon. Cho nên khi mà giảng kinh Hoa Nghiêm á, Hòa Thượng Tuyên Hóa nói phẩm Thế Giới Hoa Tạng giúp chúng ta mở rộng tâm lượng, đúng không? Chúng ta mở rộng được tâm lượng thì chúng ta sẽ thành công. Tại sao? Tâm lượng lớn thì phước lớn. Trên Thế Giới Hoa Tạng đó, ngài Văn Thù Vỗ Hiền dẫn đầu, khuyên dẫn tất cả 41 địa vị Pháp Tân Đại Sĩ về Tây Phương Cực Lạc hết đó. Tức là nhiều lắm, tất nói chung ở đây trong kinh Vô Lượng Thọ này, đoạn này chính là đoạn đó đó, tức là tất cả Bồ Tát ở các mười phương thế giới đều về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đoạn này cũng giống giống trên Thế Giới Hoa Tạng, đúng không? Cái kinh Hoa Nghiêm liên hệ một chút xíu để chúng ta thấy sự kinh Vô Lượng Thọ gọi là trung bản của kinh Hoa Nghiêm mà đó. Như vậy ở đây chúng ta biết được như vậy. Và ở trong các thờ cúng dường thì quý vị nhớ cúng dường là gì? Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Và trong kinh Hoa Nghiêm nói đó, trong tất cả sự cúng dường thì cúng dường pháp là tối thắng nhất đó. Còn nếu mà chúng ta cúng dường cái khác thì cũng chưa bằng đâu. Rồi bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo, tại vì phẩm này thì có nhiều còn dài lắm, cho nên chúng ta tiếp tục theo phẩm tiếp theo. phẩm đoạn tiếp theo như sau. Đoạn thứ tư, sướng phát hòa nhã âm, ca tháng tối thắng tôn, cứu đạt thần thông huệ, du nhập thâm pháp môn, văn Phật thánh đức danh, an ổn đắc đại lợi, chủng chủng cúng dường trung, cần tu vô giải quyện, quán bỉ thù thắng sát, vi diệu nan tư nghì, công đức phổ trang nghiêm, chư Phật quốc nan tỷ, nhân phát vô thượng tâm, nguyện tốc thành bồ đề. Đây là đoạn thứ tư trong phẩm 26 kinh Vô Lượng Thọ, còn dài lắm, còn mấy đoạn lại, tại vì bài kệ nó rất dài. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sướng phát hòa nhã âm. Sướng phát hòa nhã âm thì Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta. Cái chỗ nào mà có cái dấu cái số là Hòa Thượng có chú giải. Chữ sướng có nghĩa là vui mừng hớn hở. Sướng có nghĩa là vui mừng. Vui mừng, rất là vui mừng. Phát là phát ra. Ở đây Hòa Thượng không có chú giải chữ phát, nhưng mà chúng ta phải hiểu là phát là phát ra. Tức là các vị Bồ Tát vui mừng mà phát ra cái âm thanh hòa nhã. Hòa nhã âm là âm thanh hòa nhã. Phát ra những cái âm thanh rất là tuyệt vời. Hòa nhã âm là âm thanh gì? Thì Hòa Thượng có chú giải. Hòa nhã âm, âm thanh an hòa nhã chánh, tốt đẹp nhất. Tức là sao quý vị hiểu không? Các vị Bồ Tát đến thấy Đức Phật A Di Đà và hội chúng Tây Phương Cực Lạc rất là đẹp, rất là trang nghiêm, rất là thù thắng. Cho nên là các ngài đều rất là vui mừng, hớn hở. Và các ngài vì có thần thông, cho nên các ngài có thể tự phát ra âm thanh rất là an hòa, rất là nghe nó dễ chịu và nhã chánh. Nhã là nhã chánh đó. Nhã chánh tức là âm thanh đó mang lại chánh niệm cho người khác. Chứ không phải là như thế gian chúng ta. Ở thế gian ta người ta vui quá đó, người ta hát lên, người ta đàn khai nhạc vậy đó, nhưng mà khởi lên những cái lầm không tốt, tâm dâm dục, tâm thế này tâm kia, quẳng nó nhảy như cuồng điên vậy đó. Đó là không phải hòa nhã âm, mà phải nói là âm thanh của đó gọi là âm thanh của quỷ, cho nên là đọa lạc, âm thanh khiến đọa lạc. Còn các vị Bồ Tát phát ra, các ngài vui mừng, nhưng mà các ngài phát ra những âm thanh rất là ôn hòa, an hòa và mang lại chánh niệm cho người khác, gọi là sướng phát hòa nhã âm. Ca tháng tối thắng tôn. Ca thì chúng ta dễ hiểu rồi đúng không? Ca là ca tháng là khen ngợi thôi. Ca tháng là khen ngợi, tháng là tháng tháng đó. Ca là ca ngợi. Chúng ta nói là ca ngợi tối thắng tôn. Tối thắng tôn là tôn quý nhất, thù thắng nhất. Nhưng mà đây chính là danh hiệu khác của Đức Phật A Di Đà. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta. Tối thắng tôn chỉ A Di Đà Phật. Đó. Tại sao? Đức Phật A Di Đà gọi là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Di Vương mà. Đúng không? Và Đức Phật A Di Đà tối thắng nhất rồi mà. Cho nên ca ngợi đấng tối thắng, đó là ca ngợi Đức Phật A Di Đà là tối thắng nhất đấy. Tối thắng nhất. Tiếp theo, cứu đạt thần thông huệ. Cứu tức là cứu cánh, rốt ráo đó. Đạt là thông đạt, hay là còn một cái chữ khác, đạt có nghĩa là đổng đạt. Đổng đạt tức là sáng tỏ. Thần thông huệ là thần thông và trí huệ, tức là ca ngợi Đức Phật A Di Đà nè, là có thần thông nè, rất là rốt ráo, rồi có trí huệ là vô cùng sáng tỏ và thông đạt. Đấy, chữ cứu này á, cứu này là cứu cánh, là đi cùng với chữ thần thông. Còn chữ đạt này á, đi cùng với trí huệ. Đó, hoặc là chúng ta có thể lấy luôn hết hai cái vô chung vô, là Đức Phật A Di Đà có đạt được thần thông và trí huệ vô cùng rốt ráo, sáng tỏ. Đó gọi là cứu cánh thần thông huệ. Thì hòa thượng có chữ chú giải cho chữ cứu đạt này là cứu cánh thông đạt. À, thì thiền trang thấy, quý vị thấy không, mình học lâu rồi mình biết cứ một chữ là hai chữ thôi, mà hai chữ nó có quy luật, chứ nhiều người dịch phiên dịch không biết, họ thêm tứ tông vô thành ra nó sai nghĩa. Đó thì chúng ta cứ nhớ, nhớ là một chữ là hai chữ, chúng ta đoán được rồi nè, không có sai. Hòa thượng chú giải là cứu đạt tức là cứu cánh thông đạt. Ở đây thiền trang thẳng chú đọc chút cái chú giải trong kinh Vô Lượng Thọ của bản ngài Hòa Niệm Tổ, nói chút xíu về thần thông và trí huệ. Trong chú giải ngài Hòa Niệm Tổ có trích một đoạn trong kinh Lục Ba La Mật. Lục Ba La Mật ha. Thần thông có nghĩa là gì? Thì thần thông là có thể dùng thông lực thấy được cực vi sắc, đó là thần thông. Dùng tịnh nhãn, tịnh pháp nhãn biết được tánh không của sắc, cũng không có dính mắc, đó là trí huệ. À, định nghĩa thần thông, nếu mà chúng ta nói bình thường gọi là có một cái điều gì đó kỳ lạ, giống như Tây Du Ký, trong Tây Du Ký đó, Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, đó gọi là thần thông. Đó, tức là có thể thấy được, nhìn yêu quái, biết yêu quái nè. À, rồi có khả năng biến hóa nè, vân vân, đó gọi là thần thông. Còn trong kinh Lục Ba La Mật á, thì nói là thần thông là gì? Có thể dùng cái năng lực thấy được cực vi sắc. Cực vi sắc là gì? Quý vị cần nhớ không? Thiền Trang giảng ở cái bài nào đó, Thiền Trang có nói cái đầu tiên là từ hạt bụi trên lông trâu. À, rồi bắt đầu hạt bụi chia nhỏ ra 7 phần, rồi hạt bụi trên lông thỏ, lông dê, lông thỏ, rồi bụi nước, rồi cái chia 7 phần ra, chia một hồi, tới cuối cùng là sắc, cực vi sắc. Đó, là cực vi sắc. Rồi sắc tụ cực vi chi vi. Đó, thì nếu mà thần thông là ở trong kinh Bát, kinh Lục Ba La Mật nói là thần thông là có năng lực mà có thể thấy được không, tức năng lực tức là có khả năng thấy được cực vi sắc. Đó, chúng ta có thấy được cực vi sắc không? Không thấy. Cực vi sắc nó như bây giờ chúng ta thấy được nguyên tử, phân tử á, những cái hạt điện tử á, tức là electron á, nó chuyển động ở trong đó đó. Mình có thấy đâu. Cho nên thần thông là thấy được cái đó gọi là thần thông. Rồi nói tiếp, dùng tịnh nhãn pháp, tức là dùng tịnh pháp nhãn thì biết được tánh không của các sắc, cũng không có dính mắc, đó là trí huệ. Tức là có một cái pháp cái gọi là tịnh nhãn, tức là cái con mắt mà thấy được các pháp nó thanh tịnh, tức là thấy được các cái hình tướng, tất cả cái gì đều là không. Không đây không phải là không có, mà không là nó có tánh không. Tánh không là sao? Tánh không có hai cách nói. Nói theo tông pháp tướng thì nói như hòa thượng nói là vì là cái gì, quý vị hiểu không? Là trong một giây tất cả nó là không thật. Quý vị như cứ quý vị coi trong màn hình đó, thấy thiền trang á, nhưng mà thực tế không phải thiền trang đâu, mà chỉ là nhiều tấm hình nó liên tục với nhau. Ví dụ như có một người chuyển động từ trên này dưới này, thực tế là cái cánh tay này nè, nó ghi được cái giây thứ nhất là thế này, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, nó đưa liên tục nhiều cái tấm hình lên, quý vị tưởng là có chuyển động, nhưng thực tế không phải. Thì theo hòa thượng giảng, trong một giây chúng ta phải có là 2.240.000 tỷ hình trên một giây, đó là thế giới thật của chúng ta, đó là nói theo tông pháp tướng, cho nên nó không có thật, gọi là không. Cái đó gọi là không, nói theo tông pháp tướng nha, nhớ là nhớ theo pháp tướng. Còn nếu mà nói theo tông pháp tánh thì gọi là bát nhã tánh không, thì người thường thiện tra hay nói là duyên khởi tánh không. Duyên khởi tánh không là sao? Thiện tra hay nói thân thể thiện trang là không, bởi vì sao? Nó các duyên hòa hợp mà tạo thành, cho nên tự do các duyên hòa hợp thì mai mốt các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt, sau này nó sẽ trở thành không, khi duyên nó tan rã mai mốt không. Cho nên bát nhã trong kinh Bát Nhã là nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc, tất cả pháp nó không có đạt được, vô sở hữu là không có đạt được gì hết. À, tất cánh không tức là cuối cùng rồi nó cũng đến về về không, vô sở đắc là không có đạt, nhất thiết pháp tất chân không vô sở đắc, đúng là đó. Đó là tất cả pháp đều như thế. Cuối cùng rồi trở về không. Cho nên giảng một cái pháp nào có không, quý vị phải biết người ta đang giảng cái gì. Giảng pháp tánh không hay là bát nhã tánh không á, hay là giảng duyên khởi, chúng ta thường thường nói là duyên khởi tánh không đó. Duyên khởi tánh không người ta dễ hiểu hơn, chứ nói bát nhã tánh không thì nói vô, thật ra không giảng bát nhã tánh không, các ngài không giảng. Mà thường là duyên khởi thì nó gần với bát nhã, gọi là duyên khởi tánh không. Và giảng thứ hai là di thức pháp tướng, dùng hai cái đó. Cho nên có người nghe không hiểu rồi cứ nói là sao giảng cao giảng thấp. Không phải cao thấp hay không, do người nghe. Người nghe hiểu được thì là cao, mà không nghe hiểu được thì là thấp. Quý vị nên nhớ. Vì sao vậy? Vì kinh Kim Cang nói pháp môn bình đẳng vô hữu cao hạ, tức là pháp môn thì đều bình đẳng, pháp pháp đều bình đẳng mà không có cao thấp. Nhưng chúng ta hiểu được cái nào á, thì đó là cao, mà chúng ta không hiểu á, thì nó là thấp thôi. Vậy đó. Cho nên cao thấp có người vào được từ pháp tánh không, có người vào được từ pháp tướng không. Cho nên là có khi mà để kết hợp nói pháp tướng và pháp tánh thì người ta nói gọi là chân không và diệu hữu. Chân không là gì? Chân không là tất cả các pháp hữu vi, các pháp hữu vi như trong kinh Kim Cang nói, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như huyễn. Như mộng là nó giống như giấc mộng, nó không có thật, tỉnh mộng ra hết đó. Như bào, bào là cái bọt nước. Như huyễn là cái ảo thôi, giống như chơi trò game vậy. Game á, quý vị chơi game bây giờ, ai chơi game biết không? Game là gì? Trên đó thắng xong rồi thắng đâu rồi nói kiểu thắng quá trời rồi vân vân, cuối cùng có thắng gì đâu. Thắng được đi đâu, đâu có được gì đâu, hết rồi, game hết. Cúp điện cái game over vân vân hết, đúng không? Game over là hết game rồi đó, và cũng đâu có gì đâu. Đó, như mộng, như huyễn, như bào, bào là bọt nước, ảnh. Mộng, huyễn, bào, ảnh. Ảnh là cái bóng, cái bóng thì chúng ta có người thì có bóng, cái cho nên cái bóng nó không có thật. Đó. Như lộ diệt, như điện, như lộ là như sương, sương thì sáng mai nó lên rồi cái cuối cùng nó một chút nắng nó mất tiêu. Như lộ diệt, như điện là cũng như điện, điện không phải là điện đây mà là như chớp, cái tia chớp nó chớp qua cái mất. Đó gọi là tất cả pháp hữu vi. Hữu vi là nó có sanh có diệt, gọi là pháp hữu vi. Đó là chúng ta nói theo cái không, đó là theo cái kiểu không, đó là không gì, không tánh không, là cuối cùng nó rồi về không, cho nên gọi là bát nhã tánh không. Tất cả các pháp đều nó có một cái tánh, đó là tánh không. Còn lúc nãy Thiền Trang nói cơ thể Thiền Trang vân không, những lần trước Thiền Trang giảng đó nó do hồi các duyên giả hợp, nó không có chủ thể, đó gọi là duyên khởi tánh không. Cho nên mình học mình nó hiểu, tại vì có tám tông phái đại thừa đó quý vị. Thiên Thai Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Di Thức Tông đó, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, mà tám tông phái đại thừa, thêm hai tông phái là Câu Xá Tông và Thành Thật Tông. Thì tám tông phái đại thừa nhìn các pháp theo nào, ví dụ như chúng ta học Tam Luận Tông thì chúng ta đó là duyên khởi tánh không. Tông phái này tôn ngài Cứu Ma La Thập làm tổ sư. Đấy, cho nên là mình phải hiểu từ cái cách nói, chứ không phải nói là pháp cao pháp thấp. Cái pháp đó cũng là một môn phái tu của người ta, mình nói thấp là không được nha. Cho nên phải hiểu không có thấp cao, mà quan trọng đối với người nào. Giống như chúng ta bây giờ, nãy giờ quý vị nghe không hiểu gì hết, đó là tại vì quý vị không có hiểu. Cho nên chúng ta, đối với chúng ta đó không phải pháp cao, đối với chúng ta là pháp niệm Phật vãng sanh mới là pháp cao, đúng không? Một đời vãng sanh mới là pháp cao. Còn bây giờ cái pháp kia hay quá nhưng mà không hiểu gì hết trơn, nói pháp tướng cũng không hiểu, nói pháp tánh cũng không hiểu, nói duyên khởi tánh không cũng không hiểu, thì làm sao mà khế nhập được cảnh giới được. Cho nên Thiền Trang hay nói đối với người mới nghe pháp, cố gắng nghe từ căn bản nghe pháp. Người nào căn tánh tốt nghe đại thừa, nghe rộng lên chút để làm sao, để mau khai trí huệ. Thì sao? Cái việc khai được trí huệ nào đó thì cái buông được xuống, gọi là nhìn cho thấu, buông cho trót. Nhìn được thấu thì cái niệm Phật công phu liền đắc lực đó. Cho nên học di thức, học hoa nghiêm, học cái gì vân vân là để đáp cho chúng ta cái nền tảng. đắp được cái nền tảng cho chúng ta buông xuống được, cho nên là niệm Phật có đắc lực. Còn người không biết thì sao? Không biết thì cố gắng một câu niệm Phật niệm tới cùng, miễn thật thà niệm Phật cũng được. Nhưng mà khổ nỗi đời nay chúng sanh không phải căn tánh thật thà niệm Phật, niệm nhưng mà tâm vọng tưởng quá nhiều. Thì cha hay nói các cụ già đó, các cụ già thôi buông xuống đi, đừng lo con lo cháu gì nữa, lo mình đi, con cháu nó tự lo. Giống như thiền gian hay nói với mẹ thiền gian, lo chi cho con nữa, lo chi con cháu gì nữa, lo cho thiền gian làm gì, mẹ lớn rồi mẹ lo niệm Phật đi, đừng nhớ gì hết. Bây giờ con cháu lớn rồi nó tự lo được rồi, nó còn lo tốt hơn mình à, cái gì lo làm gì, đúng không? Đó là buông xuống thôi. Người già nghe pháp chỉ cần nghe tín nguyện vãng sanh đủ rồi. Nếu như không có hiểu được những giáo lý cao siêu, quý vị chỉ cần cho họ nghe những câu chuyện niệm Phật vãng sanh, lưu xá lợi chẳng hạn, câu chuyện thành tựu vãng sanh vân vân, đó nghe tín tâm vậy là đủ rồi đối với những người có khả năng thật thà niệm Phật. Nhưng mà khổ nỗi đầu nay người niệm Phật thì niệm Phật nhưng mà lo đủ chuyện, con gặp chuyện gì cái bắt đầu lo à, rồi cái gặp cái chuyện gì cái lo vân vân, rồi thậm chí có người chạy qua niệm chú Đại Bi để hồi hướng cho con đang đi bệnh viện vân vân, đủ thứ chuyện. À, hòa thượng nói đó là những người không thật thà, người chưa tin câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là đẳng 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 chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Đoạn vừa rồi thiện nhân nói là đọc theo kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh là đang tán thán cái gì quý vị? Tán thán cái đoạn đầu tiên: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Tức là ngài Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm đó, còn có một danh hiệu khác là Quán tự tại. Ngài nhìn thấu được, ngài quán được sâu xa được cái gì, tất cả các pháp là gì, ngũ uẩn đó là đều không hết, cho nên ngài vượt qua hết các khổ ách. Rồi ngài chỉ cần cuối cùng sắc tức là không, không tức là sắc vân vân, để nói chung là hiểu được cái không đó, hiểu được các pháp bình đẳng. Một hồi thì cái đó cả cả đoạn đó đó, đoạn Bát Nhã Tâm Kinh đó chính là gì, là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, có thể trừ được tất cả các khổ, thật sự không có hư dối chút nào ấy. Thì đoạn đó là nói về Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh cũng có chức năng như vậy, cũng là đại thần chú, cũng là minh, là vô thượng chú, là đẳng đẳng chú đó, là chú vô cùng tuyệt vời như vậy, không có gì hơn nữa. Thì chúng ta cũng thể nói câu Phật hiệu cũng vậy, câu Phật hiệu cũng là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, và đẳng đẳng chú, không có gì bằng hết đó. Thế thế mà tại sao lại không tin, lại chạy qua niệm, mà trong khi đó niệm lung tung thì tạp tâm niệm Phật làm sao đắc lực. Cho nên rất các cụ già bây giờ không thật thà. À, cô Lưu Tú Vân có nói ai cũng cho mình thật thà niệm Phật, nhưng mà quý vị có thật thà hay không? Đối chiếu tiêu chuẩn thật thà và lão thật niệm Phật ít người lắm. Cho nên người niệm Phật nhiều mà người vãng sanh ít là do không thật thà. Không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Sáu chữ cô Lưu Tử Vân và ngài Hòa Thượng Hải Hiền đó là lão thật mà thành thật, là thật thà đó, nghe lời thật làm. Chúng ta làm được vậy hay không? Làm được thì thành công rồi, còn bây giờ không nghe lời thì đành phải học nhiều, học cho lắm vô để cho bớt đi cái kiến giải thế gian, để buông xuống được thế gian. Người già như vậy. Rồi người trẻ thì sao? Người trẻ thì ham thế gian, buông xuống không nổi thế gian. Ví dụ như người trẻ học Phật Pháp biết rồi, Phật Pháp thì cũng biết, biết được pháp môn niệm Phật vô cùng thù thắng, có thể một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà chắc từ từ vãng sanh, từ từ con cũng muốn có gia đình để thưởng thức cảm giác có sắc dục thế gian như thế nào. À, cho nên theo chui vô kiếm anh chàng nào đó, kiếm cô nàng nào đó để mà có gia đình. À, thì người học Phật rồi khá khá rồi thì theo kiếm người nào ăn chay vân vân, niệm Phật rồi vân vân, biết biết chút xíu để mà tu với mình. Nói thật những người đó vẫn là tín nguyện chưa đủ. Vì sao? Nếu quý vị thật tình tin, quý vị không không có đi vào con đường đó, Mà ngài hòa thượng Tiên Hóa ngài nói là gì, anh yêu em yêu anh đó, là thật ra nói là thật ra anh giết em giết anh đó. Vì sao? Người ta giết mình bằng con đường đưa mình vào sanh tử luân hồi. Cho nên là thật sự mà nói vẫn là chưa tin. Và Thiện Trang cũng đã kể luôn, ví dụ như có một cái vị hồi xưa cũng xuất gia với thầy Giác Nhạc, thầy Thích Giác Nhạc. Đó, xong rồi cái bị một cô khác dụ cái ra xong rồi hồi đó khi mà ra thì bao nhiêu điều thấy, bao nhiêu điều tốt đẹp. Vì sao? Về ở nhà tại gia cũng được mà tu trong đó mất công mà nà ở đằng ra tính thí này khó khăn lắm. Tu tại gia cũng được, tu với em cũng được, về hắn sàng tu niệm Phật là nói chung bao hoàn cảnh tốt đẹp. Tới khi về rồi cái vị đó kể cho Thiện Trang bây giờ mới biết bị lừa. Biết là sao bị lừa không? Hồi xưa thì bố thí cho bao nhiêu cũng được, bây giờ không anh ơi, không đâu, bây giờ không nên bố thí nữa, phải dành dụm cho con nè, nuôi con nè, gia đình tài sản này vân vân. Rồi thế nào nữa? Anh ơi, bây giờ đừng ăn chay nữa, bây giờ phải ăn mặn đi mới đủ sức khỏe nè vân vân. Đó, bị dụ chưa? Cho nên thầy Thiện Trang nói oan gia trái chủ rất tuyệt vời, biết cách dụ. À, dụ ra ngoài được rồi. Đó. Rồi khổ đời. Đó, cho nên lúc đó mới thấy hối hận cuộc đời. Đó, và người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy. Thiện Trang nói quý vị tìm được một người mà thật vì sanh tử đó, họ không đi vào con đường lập gia đình đâu. Những người nào mà thật vì sanh tử, thật vì một đời giải thoát sanh ra khỏi sanh tử luân hồi, họ không có đi dạy rồi đi con đường đó. Còn những người đã đi con đường đó, người những người còn mê lầm mới đi vào con đường chướng ngạn đó thôi. Đó, cho nên người trẻ cũng chưa có giác ngộ, người già cũng chưa giác ngộ, người trung niên thì sao? Người trung niên cũng chưa giác ngộ, đa phần là mê. À, mê nhiều, hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu. Kinh Vô Lượng Thọ nói người trung niên giống như cỡ Thiện Trang, cái cỡ hai mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi, bốn mươi mấy tuổi thì sao? Lại ham danh, ham thế này, muốn làm pháp sư cho nổi tiếng vân vân, chưa học được gì bao nhiêu muốn làm pháp sư vân vân, đủ thứ các loại, vẫn là hàm tà bà. Cho nên ngài Lý Bình Nam nói một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh có 3 đến 5 người. Hòa thượng Tịnh Không nói đó là thời của ngài Lý Bình Nam. Bây giờ sau 50 năm, 60 năm sau rồi, mấy năm sau thì sợ rằng một vạn người niệm Phật chỉ vãng sanh được còn có 1 đến 2 người. Sợ 60 năm sau, 40 năm sau chỉ còn ai? Không có người nào luôn. Vậy tại sao? Không thật thà, không nghe lời, không buông xuống được. Nếu mà thật thà nghe lời phải buông được thế gian chứ, đúng không? Cho nên đối với tất cả những thế gian này chúng ta chưa buông xuống được, coi như là tín tâm chưa đủ. Cho nên Đại sư Nguyễn nói tín nguyện đầy đủ, thật tin thật nguyện đó nhất định vãng sanh. Vì sao? Quý vị sẽ buông hết, không có vấn đề. Cho nên Thiện Văn vẫn khuyên mọi người, người lớn cố gắng buông xuống, đừng có theo con cháu nữa, con cháu nó làm gì kệ nó, mình lo phần mình đi, vãng sanh đi. Người trẻ tuổi thì đừng đi vào con đường đó nữa, con đường mà gọi là tà kiến, hay nói theo nhà Phật gọi là kiến thủ kiến, giới tâm thủ kiến đó. Đó là gì? Quý vị phải đi vào con đường đó mới được. Và cho nên Thiện Văn rất là tuyên dương những người trẻ bây giờ mà, ví dụ như những cô Diệu Hiệp chẳng hạn, hay là chú Pháp Hạnh á, làm Phật Pháp bên nhóm Tịnh Không Pháp Ngữ đó, làm video đó, làm một trang web đó, những người đó thật sự là rất tuyệt vời, bây giờ vẫn giữ được ý nguyện là nhất định không lập gia đình, không có chạy vô con đường đó. Đó, rất nhiều người, Thành Giang thấy có một số người nữa rất tuyệt vời, đó là những người. Và ai thấy nếu không lập gia đình bây giờ đỡ khổ đúng không? Thời buổi dịch nè, Covid này nè, đó, ai mà sinh con mang bầu rồi thời gian đoạn này khổ lắm, làm không có kinh tế, kinh tế thì không có mà đủ thứ lại khổ, thấy khổ chưa? Bây giờ trần gian phơi bày nhân quả báo ứng rồi đó. Cho nên đợt trước Thiện Trang có làm mà bốn bảy câu kệ đó, bốn câu kệ chắc quý vị biết rồi thôi không cần đọc lại đúng không? Đó, mạt thế trần gian lắm đổi thay, chân lý nhân quả đã phơi bày, người trí dễ tỉnh cơn mộng ảo, kẻ mê tạo tác lại tạo chịu khổ khổ đau. Chúng ta có thể đọc đọc qua đọc lại nhiều cách đọc, nhưng mà tóm lại là phải tỉnh giác trong thời điểm buổi này nếu như chúng ta muốn ra khỏi sinh tử luân hồi đó. Thì đoạn vừa rồi đó là một đoạn nhỏ thôi, Thiền Trang thích thêm đoạn nữa trong kinh đó, nói lại lại nữa, nghe âm thanh cực nhỏ của các thế gian đó là thần thông, tức là có khả năng là thần thông là gì, có khả năng nghe âm thanh cực cực nhỏ, những âm thanh rất là nhỏ mình có thể nghe được, bây giờ chúng ta không nghe được thì không có thần thông. Đối với tất cả âm thanh ngộ không lời nói, lìa tất cả thí dụ, đó là trí huệ đó, tức là nghe hết được âm thanh mà lìa được, không cần ngộ luôn, không cần lời nói gì hết, không cần cái thí dụ gì hết á, chỉ cần nghe âm thanh cái hiểu luôn, thì đó là trí huệ. Đó là kinh gì, kinh Lục Ba La Mật nói. Còn đằng sau có nói thêm 4 đoạn lại nữa nữa. Thiền Trang xin phép chỉ trích đoạn ngắn vậy thôi. Trong chú giải kinh Luận Thọ quý vị có thể mở ra coi có ha. Thì bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Hy vọng là vừa rồi Thiền Trang nói như vậy để quý vị tỉnh giấc mộng nguyễn đi. À, trần gian đã lắm khổ đau rồi, bây giờ mới chạy vô đó thì càng càng mê thì càng sâu càng khổ thôi. À, theo những lời dự ngôn á, tức là lời tiên tri đó, tiên đoán đó mà hòa thượng giảng thời trước, hòa thượng hay nói đó, đến năm bao nhiêu đó, những lời trong nước hay ngoài nước gì hết thì đang mới nghe, hình như trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ hay là trong kinh Hoa Nghiêm gì đó, hòa thượng nói đó là tương lai thế giới này chỉ còn 1/3 dân số thôi đó, không biết lời dự ngôn á người ta nói đúng không, bây giờ thấy cũng có vấn đề rồi đó. Quý vị thấy Việt Nam bây giờ mình, hồi trước mình rất là tự hào mình chống dịch mà gọi là ở bên Mỹ, nếu cột điện bên Mỹ nó biết đi nó sẽ về Việt Nam để tránh dịch, nhưng bây giờ chúng ta cũng qua cái đợt tự hào đó rồi, bây giờ Việt Nam mình là trung tâm cũng đang phát lên. Hôm nay là một một ngàn như 130 mấy ngàn ca rồi đó, và tỷ lệ không biết chết ở Việt Nam bao nhiêu không biết, tại vì không thấy đăng tiền ra, không tìm ra được số người chết, thống kê số người chết. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là nếu mà theo tỷ lệ thế giới đó là 2% đó, đó cái 2 người, 100 người thì có 2 người, thì cho Việt Nam mình ít hơn đi, Việt Nam mình là tốt hơn đi, thì cũng có 100 người có 1 người đi, thì quý vị thấy cứ 100 người 1 người đi, 10 100 người 1.000 người có 10 người, 10.000 người có 100 người. Bây giờ là 100.000 người rồi, 100.000 người là có bao nhiêu, 1.000 người, mà bây giờ 130.000 mà chỉ còn lên nữa thì quý vị cứ tính thử xem đó, cứ cho là 200.000 người đi đó, 200.000 thì như vậy là chúng ta cũng có 2.000 người mất đó. Như vừa rồi hôm qua Thiền Trang, hôm nay Thiền Trang mới hỏi cô Liên Tú, chia buồn với cô Liên Tú thì nghe nói bố cô mất. Thì hỏi thì vì sao mất, thì cô cũng nói là do cũng bị bệnh này mất, nên là rất là đáng tiếc. Chúng ta tỉnh giấc mộng nguyễn đi, ráng mà tu hành, thời đại này phải giữ tâm thanh tịnh, phải tu hành mới đổi được nghiệp, pháp thế gian hết cứu được rồi. Quý vị chích vaccine đúng không đó, bây giờ Trung Quốc nó cũng dịch trở lại, mấy thương đây nó dịch trở lại biến thể mới, nghiệp mà, cho nên là phải ráng cố gắng lên. Chúng ta không được bi quan, chúng ta phải lạc quan. Tất nhiên chúng ta lạc quan, nhưng là chúng ta phải tu hành, tu mới chuyển nghiệp. Đối với Phật Pháp chúng ta phải nhìn nhận như thế. Đó. Thì chúng ta hy vọng rằng quý vị bây giờ là cơ hội để tỉnh, tỉnh để tu, tỉnh để thời gian dành cho nghe Pháp, tỉnh thời gian để mà học kinh Vô Lượng Thọ thôi. Bây giờ không còn kịp nữa, tất cả các pháp môn khác không còn kịp nữa, bây giờ học kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ Thiền Trang đã giảng bây giờ là bài 90 rồi, quý vị nghe đến 90 bài là 180 giờ, 200 giờ rồi. Nghe đi nghe lại sẽ thấm được rất nhiều thứ. Và từ đó tu hành, niệm Phật trong mọi tình huống, mọi lúc, mọi nơi, chứ không phải đợi đến vào thời gian khóa mới niệm Phật. Cái thời khóa niệm Phật đó là tu để mà nâng cao khả năng của mình. Ví dụ như mai chúng ta tu 3 tiếng đồng hồ, đó là tăng cao khả năng của mình để nó vào sâu. Khi công phu đã vào sâu thì khi đó ý trì, phương pháp ý trì tức là niệm không cần ra tiếng vẫn chạy được, thì đến lúc lâm chung mới có cơ hội. Tại sao quý vị thấy đến lúc lâm chung hơi sức đâu mà niệm? Bây giờ quý vị coi mấy cái video mà đăng lên mạng ha, mấy người mà bị bệnh bệnh dịch Covid đó, bị phổi đó, viêm phổi cấp đó, cái người ta thở không nổi nữa làm sao niệm, thở đâu ra đâu, đó có máy thở đưa vô luôn mới thở được, còn nếu không là có máy thở là lạng quạng ra đi luôn. Cho nên là lúc đó niệm gì nổi mà hát hay hò, nào là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không hát nổi đâu, không nổi đâu. Chỉ có lúc đó A Mi Đà Phật còn niệm không nổi nữa, A Di Đà Phật cũng niệm nổi, ý trì thôi quý vị. Cho nên Thiện Trang vẫn dùng phương pháp ý trì, và phương pháp là gì? Hơi thở của Đại sư Ấn Quang. Cứ thấy hơi thở mình niệm mình mệt quá, nằm xuống thấy hơi thở mình, hoặc là nhịp tim nó chuyển động, nó vẫn động, mình vẫn nghe rất rõ mà, một nhịp một cái là A Di Đà Phật đó, cứ vậy A Di Đà Phật thôi, đâu có tốn sức nhiều đâu, lúc chết cũng niệm được. Đại sư Ấn Quang nói trong văn sao, ngài nói là gì? Nếu mà niệm theo cái cách của ngài niệm đó, ngài nói ngài niệm theo hơi thở đó, đến khi chết vẫn còn niệm thở hơi thở mà, theo hơi thở thì đâu có sợ chết nữa, đúng không? Cho nên không sợ chết đó, không sợ gì cả. Cho nên có người hỏi Thiện Trang, vậy bây giờ dịch bệnh như vậy thầy có sợ hay không? Thiện Trang nói có gì đâu mà sợ, chết thì cũng chết rồi, cũng tới trước sau cũng phải chết thôi, có gì đâu mà sợ. Sanh tử có sanh tất có tử, bây giờ chết thì chết thôi, đúng không? Chết thì ta tới thì hết số rồi thì ra đi, ra đi. Nhưng mà quan trọng là vãng sanh được hay không, về Tây Phương Cực Lạc thì ra đi sớm chút cũng tốt thôi đó. Không có mong cầu gì thế gian. Cho nên Thiện Trang á, thường ngày Thiện Trang hay nguyện, bên nguyện Phật Bồ Tát à, ví dụ như bữa nay lên giảng kinh á, Thiện Trang cũng nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con, để con giảng khế hợp căn cơ chúng sanh, trên khế hợp với lý của chư Phật, dưới khế hợp căn tánh của chúng sanh. Con không cầu danh văn lợi dưỡng ở đời này, con không cầu gì hết, con chỉ cầu là Phật tiếp dẫn con Tây Phương Cực Lạc thôi. Con chỉ cần cầu một điều đó thôi, miễn làm sao con ở thế gian thì con làm đó. Cho nên Thiện Trang không có cầu. Quý vị thấy rất nhiều người tới khoe khoang rằng là thì mình là giàu có hay thế nào, đối với Thiện Trang, Thiện Trang đâu có quan tâm đâu quý vị. Thiện Trang không cần những điều đó, Thiện Trang cần quý vị tu thôi, và Thiện Trang đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, ai cũng như ai cả. Quý vị cũng đừng có nói là sao Thiện Trang sao không có quan tâm quý vị, vì bận quá. Và quý vị nếu hỏi thì Thiện Trang sẽ trả lời, Thiện Trang quan tâm hết mọi người, ai cũng như ai thôi, không có phân biệt cao sang thấp hèn gì hết à, miễn là có tâm cầu học, miễn là có tâm vì đạo vân vân, thì Thiện Trang rất hết mình đó. Còn bây giờ có nhiều người nói học Phật pháp theo hòa thượng vân vân, mà dùng nhiều phương pháp để mình để nổi danh vân vân, làm gì cũng mong mình nổi tiếng. Thật sự mà nói vẫn là chưa thiết tha với sanh tử đó. Cho nên vào đầu cái đĩa ăn cái là mình đã từ lâu vân vân đi theo đường lối hòa thượng tinh không, có cần quảng cáo như vậy không đó. Cho nên là không cần, mình không cần quảng cáo, mình cũng không phải theo, chắc gì đã theo đường lối hòa thượng tinh không. Cho nên con sư cô, sư cô điện Thiện Trang hỏi thầy ơi, thầy coi có tu theo đường lối hòa thượng tịnh không hay không. Thiện Trang nói kìa, Thiện Trang không biết đó, không biết. Tại sao không biết? Tại vì Thiện Trang không biết là Thiện Trang làm được bao nhiêu lời của hòa thượng tịnh không dạy, Thiện Trang cố gắng học mà không biết, học không biết làm được bao nhiêu phần trăm, cho nên không dám nói là làm hay không. Bây giờ quý vị hãy coi thì những gì Thiện Trang làm đúng theo hòa thượng bao nhiêu phần trăm, hòa thượng lời hòa thượng dạy đó, trong các bộ giảng đó quý coi thử hòa thượng làm đúng bao nhiêu phần trăm. Hòa thượng bảo hãy học ba nền tảng, bốn nền tảng cho người xuất gia, là thứ nhất đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, tập thiện nghiệp đạo kinh, rồi sa duyên lục nghi, học chưa, rồi học thực hành được chưa, rồi muốn hoằng pháp lợi sanh học hán cổ có học chưa. Những cái đó Thiện Trang cũng có học mà học chưa có đạt, học sơ sơ. Hán cổ thì bây giờ thì cũng khá khá rồi, giống như tối hôm qua không có ngủ được, lên mở ra coi mở gì, coi hồi mở kênh coi Hoa Nghiêm Kinh sớ sao của ngài Thanh Lương, bản hội bản ở trên trên thư viện điện tử đó, tại vì Thiện Trang mua được rồi. Nhưng mà coi cái bản ở trên máy tính thử thấy không có một cái dấu chấm dấu phẩy gì hết, nguyên cái đoạn dài vậy, nhưng mà coi thấy hấp dẫn, coi tới đầu vẫn thấy hấp dẫn, mình tự biết dấu chấm chỗ nào rồi. Tức là gì? Nhờ phát tâm đó quý vị, thật sự Thiện Trang nhờ phát tâm. Hòa thượng nói không sợ mình dốt, không sợ mình không có trí huệ, chỉ sợ mình không có phát tâm. Quý vị thật sự phát tâm đối diện Phật Bồ Tát gia trì, Phật Bồ Tát gia trì cho quý vị, ban cho quý vị trí huệ, ban cho quý vị phước đức để quý vị làm Phật pháp, quý vị hằng pháp được hết. Cho nên không có sợ, chỉ có sợ mình tâm mình còn có chút xen tạp. Ta đây muốn hoằng pháp ngự sanh, để mai mốt người ta tôn mình làm tổ sư vân vân, tôn làm mình làm thầy vân vân, Thì có cái đạo tràng thiệt bự, xây cái chùa thiệt bự thiệt lớn, nghi nga trang nghệ, đệ tử đông vân vân, đều là tâm xen tạp vào đó lợi dưỡng danh văn hết. À, muốn nổi tiếng, muốn được nổi gì được thì không thể nào thành tựu được. Rồi người tại gia thì tu hành thì niệm Phật vãng sanh thì suốt ngày cứ hồi hướng cho gia đình mình, suốt ngày tâm lượng nhỏ, không hồi hướng cho chúng sanh, không có biết ta vì Phật pháp, ta tu hành niệm Phật cũng như mong một con ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà sao không mong thêm một điều nữa? Mong điều gì? Mong là con tu hành để lại tấm gương tốt cho những người khác, tin pháp môn niệm Phật, con ra đi có thể để lại tướng lành, chữ thoại tướng tức là tướng lành, tướng lành tốt đẹp cho những người khác tin tưởng pháp môn này. Phật gia trì cho con để con tu sao nó bớt nghiệp chướng đi, để con không tu để mà không có ảnh hưởng đến Phật giáo, là sao cái cô đó cô tu lâu lắm rồi mà sao phiền não nhiều quá. Thì sao mà sân si nhiều quá đó, Phật có gia trì cho con để bớt bớt đó. Nếu quý vị với tâm là mong Phật Bồ Tát gia trì để con bớt những cái nghiệp đó, mà để làm hình ảnh tốt đẹp người tu niệm Phật cho chúng sanh, thì quý vị sẽ được gia trì. Còn đằng này quý vị làm một hồi thì cũng không có tâm lượng gì chúng sanh gì hết, không có gì Phật pháp, thì sự cảm ứng gia trì không có nhiều. Cho nên Thiện Trang dạy cho nhiều người, hỏi Thiện Trang tu thế nào thì nó nói phát nguyện trước, nguyện chánh trước, nguyện đúng rồi vì tâm lượng, mở tâm lượng lên, hòa thượng dạy sao mình làm vậy, rồi mình mở rộng tâm lượng tự nhiên cảm ứng liền đó. Có cô bám theo Thiện Trang cô học đó, cô làm vậy đó, thời gian sau cô thấy cô đổi khác rất nhiều, mọi thứ thay đổi, cô kêu đúng là thầy thật sự là những điều đó, cái phương pháp mà vậy đó, mở tâm ra. Tâm hay gì trước nay vì gia đình mình, vì người thân mình, bây giờ mình tâm vì Phật pháp, niệm Phật vãng sanh cũng vì muốn cho pháp môn này tốt đẹp được truyền bá. Mà muốn như vậy thì không được tham lam, không được ham danh đó, mà phải buông xuống ngũ dục lục trần. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 25 nói không, ngay cả không được tham ăn ngon, đúng không? Phải có tâm thành kính, phải có trách nhiệm với công việc vân vân. Còn đây mình làm gì cũng mau nổi danh, mau nổi tiếng, cho nên mới có người lấy cái bản kinh Vô Lượng Thọ của Thiện Trang dịch đó rồi copy vô rồi đăng, sửa sửa rồi tranh thủ gửi lên các nơi nơi để nổi tiếng. Đó liền là tâm gì kia, tiếng tâm thật sự là nói. Cho nên là mình học phải thực hành, Thiện Trang nói thật phải thực hành, thực hành phải đổi tâm. Tâm mình là tâm gì, có phải tâm giác hay chưa? Đây là Hồ Thiện Trang nói ở đây sang chúng ta học đây, thì có tính tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng, thì chúng ta mới có được những điều trí huệ, mới có những điều khác. Nếu như chúng ta học mơ mơ màng màng, thật sự đem kiến thức thế gian thôi thì học hoài. Nếu Thiện Trang không có giỏi hơn quý vị, Thiện Trang chỉ được cái gì, nhờ phát tâm. Phát tâm tí Thiện Trang làm không được bao nhiêu, nhưng mà phát tâm cũng đúng đúng. Cho nên là trở thành giống như Hòa Thượng nói, quý vị giống như bây giờ, hồi xưa thời xưa thì nhiều người phát tâm đúng lắm, bây giờ không có ai phát tâm, không ai thật làm. Cho nên bây giờ quý vị là thật phát tâm thật làm một phần nào đó, quý vị được bao nhiêu Phật Bồ Tát, bao nhiêu thiện thần Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp gia trì quý vị. Vì sao? Quý vị làm đúng, bây giờ tìm người đúng không có, ít lắm. Cho nên cố gắng đi tìm. Thật sự Thiện Trang vẫn thấy mừng á. Không biết có một số, Thiện Trang có biết có một số thầy trẻ, có người ví như đi học ở Đài Loan mất 10 năm, về bây giờ bắt đầu giảng cầm quyển chú giải kinh Vô Lượng Thọ, hoàn toàn là chữ Hán giảng. Có người thì một người số người trẻ tu hành nó giảng đó, những người ấy Thiện Trang nghĩ là nếu như họ giữ được tâm ban đầu, giữ được niềm tin, giữ tốt tu hành, thời gian sau có thể thành tựu lớn hơn Thiện Trang rất nhiều đó. Mà quý vị nên nhớ là học Phật là phải chuyên. Ví dụ như quý vị đi qua Đài Loan bây giờ đâu có hòa thượng học theo hòa thượng được, quý vị học theo pháp của Sơn hoặc là theo là gì Phật Quang Sơn vân vân, mấy cái nơi đó thì quý vị học nó tạp, nó không có chuyên. Vì mình về mình phải có tranh thủ thời gian học theo hòa thượng nữa, và đồng thời mình phải học các chữ tổ của Việt Nam để mình phiên dịch, mình nói ngôn ngữ nó đúng. Tại vì mình học cái đó là mình cứ cái đó là nó của Trung Quốc thì cái ngôn ngữ nó vẫn chưa hoàn toàn của Việt Nam nữa, của Đài Loan mà vẫn chưa Việt Nam, mình phải về lại mình học đó. Cho nên có một số người phát tâm đi học con đường đó cũng là tốt đó. Đấy, thì chướng ngại về ngôn ngữ, nhưng mà riêng về Hán cổ thì phải học, như qua Phật Quan Sơn thì không học được Hán cổ, quý vị phải qua Pháp Cổ Sơn hay là những nơi khác ấy, thì mới học được Hán cổ, nhưng mà còn phải về rèn lại ngôn ngữ Việt Nam nữa. Đấy, thì thời gian sau sẽ có những cái thành tựu rất lớn. 10 năm đèn sách, nhất cử thành dật. Đấy, phải tin như thế, thật sự làm như vậy. Và quan trọng là không vì danh văn lợi dưỡng, vì thật sự vì pháp môn này. Và đặc biệt ở Việt Nam bây giờ người ta cái chương trình đào tạo lớp trung cấp giảng sư, cao cấp giảng sư, đào tạo Phật giáo nhân gian, không phải đào giáo Phật giáo đại thừa. Cho nên quý vị học tu ở nhà thôi, quý vị cũng giỏi hơn người ta. Quý vị ra giảng được Phật giáo đại thừa, còn người ta học mà học mất mấy năm trời các học viện nữa, quý vị thấy ra bây giờ có ai giảng được Phật giáo đại thừa đâu, toàn là giảng thế gian vân vân, chuyện này chuyện kia vân vân, đề tài mấy cái, tại vì không học và người ta cũng không biết nữa, cũng không biết, phải có thâm nhập kinh tạng thì mới được, mà phải có học có tu. Và Phật thật sự là Thiện Trang thấy là những người đi sau á, phải thành tựu hơn những người đi trước. Thiện Trang thì cũng coi như là cũng lỡ thời ha, đi xuất gia cũng không có sớm như được những người khác. Người ta thì xuất gia là năm mười mấy tuổi đi xuất gia thì rất là tuyệt vời. Thì từ đó nếu mà học lên thì rất là tuyệt. Còn nếu như chúng ta mà không có được cái thời gian lắm, chúng ta đi học trễ thì tất nhiên có những cái khiếu khuyết, nó thiếu khuyết nhất định, không có được. Nhưng mà chúng ta còn nhiều thời gian, chúng ta vẫn còn có thời gian phía trước, thì chỉ cần phát tâm lớn lên đó, sẽ được gia trì. Đối với những người thế gian bây giờ thấy thế gian khổ rồi đó, rõ ràng là đó, cái tình trạng này mà nếu mà quý vị thấy ví dụ như bệnh Covid này để chích ngừa, dân thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 12 triệu dân là có đăng ký, số đang không đăng ký chắc cũng phải hơn nữa. Mà quý vị cái tính đi, Việt Nam bây giờ thành phố Hồ Chí Minh đó, mỗi ngày tiêm chủng được tối đa là bao nhiêu, 70 đến 80 ngàn người đó. Thì muốn tiêm chủng được 10 ngày đi thì phải 800 ngàn. Như vậy muốn tìm được một triệu á, 1 triệu mũi đó thì phải hơn 10 ngày đúng không? Mà bây giờ vaccine thì chưa có nữa. Mà muốn tiêm hết cho 12 triệu á thì phải là 100 ngày. Không, hơn 100 ngày chứ, 800 mà nhân thêm một nửa nữa là 150 ngày. Mà đó là mới một mũi à, còn phải tiêm hai mũi nhân đôi lên là phải 300 ngày. 300 ngày là bao giờ? 300 ngày là 1 năm sau. 1 năm sau mới hết, tiêm hết được vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh. Thì bao giờ đại dịch này nó hết thì công ăn việc làm mới có lại, trở lại đời sống bình thường thì kinh tế nó mới đi lên. Còn bây giờ nếu không mà người khổ lắm. Cho nên mình nhìn thấy là mình biết tương lai thôi chứ gì. Đó, cho nên là càng thì hiểu rằng nhìn về tương lai mình thấy đời bây giờ đã khổ rồi đó. Đó. Nếu mà không giác ngộ, coi chừng nghiệp cuốn trôi thì coi như uổng phí một đời. Đó, thì bây giờ Thiện Văn nói câu đó là nói đang nói vấn đề đó, nghe tất cả âm thanh hoặc là thấy tất cả những việc gì thế gian mà mình thấu suốt, mình biết được nó đang đi về hướng nào và quay đầu giác ngộ, phải tha thiết với sinh tử. Những người nào mà nói bây giờ tôi yên bình, chưa chắc yên bình đâu, ngày nào đó biến thể Delta, biến thể gì đó mới nữa đúng không, Gamma gì đó, biến thể gì đó tiếp theo nó tới rồi cái nó trị nó lại khốc liệt hơn chẳng hạn, thì mình lại không kịp trở tay. Mà người nào dính cái có nhiều người nặng, 3 4 ngày sau, 5 ngày sau ra đi luôn. Cho nên lúc đó muốn niệm Phật, muốn trợ niệm cũng không được. Bây giờ phải cố gắng đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, mà bây giờ học kinh Bồ Đề Thọ là tốt nhất, ráng học. Bây giờ có nhiều người giảng đó quý vị, nếu mà Thiện Trang không có dám nói ai giảng đúng ai giảng sai, vì mình cũng đấy thôi, nhưng mà quý vị hãy cố gắng nghe hòa thượng để căn cứ hòa thượng làm lời chú giảng để mà mình căn cứ đó đúng hay sai, và mình biết người nghĩa lựa chọn đúng thiện tri thức thì mình nghe đỡ mất công. Còn không thì người ta dẫn mình đi vòng vòng, người ta không biết thế nào, người ta dẫn đi qua đi lại đi tới đi lui một hồi mất thời gian, không có được vào sâu. Người hiểu được Phật pháp thì mới giảng được Phật pháp. Cho nên ở đây á, đang nói là câu tiếp theo đó, cứu các cánh thần thông đạt đó, thì chúng ta phải hiểu được điều này. Nếu không không có cứu cánh thần thông đạt, không hiểu được các pháp thế gian đều là vô thường thì chúng ta coi như cũng không có trí huệ. Bây giờ cứu cánh thần thông huệ rồi, bây giờ du nhập thâm pháp môn. Du á, chữ du này hòa thượng có chú giải, du nhập thâm pháp môn là du là tự tại vô ngại, chúng ta hay nói thông dong á, thông thông dong á, thoải mái đó, tự tại đó, là mình cứ làm chủ được á, tự tại vô ngại tức là làm chủ mà không có chướng ngại, mình thoải mái không? Nhập thâm pháp môn à, thâm pháp môn, du nhập thâm pháp môn thì chỉ nhập thâm pháp môn và thường chú giải chỉ bổn nguyện thấu triệt sáng tỏ thật tướng các pháp của A Di Đà Phật. Tức là gì à, các vị Bồ Tát á, ca ngợi gì, ca ngợi là Đức Phật A Di Đà thì đã thông được, ngài có thần thông rốt ráo rồi, trí huệ cũng cứu cánh, đạt được trí huệ cứu cánh rồi, ngài đối với tất cả các pháp môn sâu kín gọi là quá sâu đó, ngài đều tự tại đi vào trong đó mà tự tại, mà các môn này chính là bốn nguyện của Đức Phật A Di Đà là thấu được sáng tỏ triệt để được thật tướng của các pháp đó, đó ca ngợi Đức Phật A Di Đà là thấu rõ thật tướng các pháp, ngài đã vào được cái pháp môn sâu như vậy đó, đó là ca ngợi như vậy. Thật tướng các pháp là gì? Thật tướng các pháp là vô tướng, vô tướng tức là không có tướng, thật tướng vô tướng. Thì hồi nãy Thiền Căn đã nói vô tướng là gì, tất cả bát nhã tánh không đó, hồi nãy đã nói thì, và những bài giảng trước đã nói rồi cho nên không nói lại. Thật tướng của các pháp đối với thế gian mà nói thì chúng ta cứ lấy kinh Kim Cang nói, tất cả các pháp hữu vi nó không có thiệt, nó giống như mộng, như giấc mộng mà thôi à, như ánh chớp rồi vân vân đó, quý vị nhớ cái đó là đó coi như thật tướng các pháp. Nhưng có một pháp gọi là không có sanh diệt, đó là niết bàn, đó là diệu tâm, đó là chân như, đó là tự tánh không sanh không diệt, mà đại sư Lục Tổ Huệ Năng khi ngài thấy tánh, tức là ngài minh tâm kiến tánh và hiểu rõ được cái tâm và thấy được tánh, tánh tức là chân như tự tánh, cho nên ngài báo cáo lên năm câu, năm câu đằng phía trước là lúc nào cũng hà kỳ tự tánh, nào ngờ tự tánh nào là bắt đầu là vốn tự thanh tịnh đó, thì có 20 năm câu, mỗi câu 4 chữ nhân lên là 20 chữ đằng sau thôi, vốn là thanh tịnh, vốn luôn luôn thanh tịnh rồi, xưa nay nó vẫn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không có dao động, nào ngờ tự tánh không sanh không diệt, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ đó. 20 chữ đó chính là báo cáo chân tướng thật tướng của pháp vô vi đó, còn nói cũng là báo cáo luôn pháp vô vi là do chân tướng là gì, là không, không do ai sanh ra, do tự tánh sanh ra, đó là hà kỳ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, tức là năng sanh vạn pháp. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói có 5 câu thôi, 5 câu 20 chữ thôi đủ báo cáo hết tinh hoa của Phật pháp rồi đó. Hòa thượng mới nói là 5 câu đó tương đương với hơn 1.000 chữ trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán đó, thì ngài pháp sư ngài Hiền Thủ đó, đại sư Hiền Thủ ngài làm hai bộ luận là Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán đó, cũng cần mất lên hơn 1.000 chữ, thì ngài Lục Tổ Huệ Năng có cần 20 chữ thôi. Và nếu mà chúng ta cũng không hiểu được 20 chữ của ngài Huệ Năng không không nổi thì học qua hơn 1.000 chữ của ngài Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán á, của ngài Hiền Thủ. Và nếu không hiểu nữa thì quý vị học nguyên cái bộ kinh Hoa Nghiêm nhiều chữ hơn, rồi nếu không học không hiểu nữa mở coi Pháp Sư Thanh Lương chú giải gọi là kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, dài lắm, tiền trang mua được á, phải tìm nhờ bên Đài Loan mua chứ không phải bên này mua, mua được quyển bộ đó tại vì Việt Nam không có, mua được bằng chữ Hán 10 quyển dày như thế này đó, 10 quyển dày lâu lâu mới ra đọc chút thôi chứ không dám xen tạp, lâu lâu đọc chút thôi, lâu lâu mà buồn buồn hay gì đó, tức là buồn buồn cái ý là nói hết pháp thì nghe nghe không thấy cái pháp nào hấp dẫn hết thì thôi mình đấy đó ra đọc chút, đọc bản chữ Hán Nghe thấy đã vì đâu, thấy tuyệt vời quá. Đúng là cảnh giới của Ngài Thanh Lương quá cao. Đó, quý vị thấy Ngài Thanh Lương rất tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ hết giờ rồi, cho nên là tranh thủ giảng sao hết, hết đoạn này đã. Chứ không là kể câu chuyện về cuộc đời của Đại sư Thanh Lương cho quý vị nghe. Tiếp tục. Văn Phật Thánh Đức Danh. Chữ văn là văn tự tu, là nghe mà hiểu rõ. À, Phật Thánh Đức Danh ha. Thì Thánh Đức Danh á thì Hòa Thượng có chú giải luôn. Thánh Đức Danh đó là chỉ danh hiệu của A Di Đà Phật. Thì đây chính là gì? Đây chính là thành tựu của bổn nguyện Đức Phật A Di Đà đó, nghe danh đó được lợi ích đó. Những nghe danh đó, ví dụ như nguyện từ nguyện thứ 10 17 cho đến nguyện thứ 27. Đó, 10 nguyện đó, rồi cái nguyện từ nguyện 44 đến nguyện thứ 48, bốn nguyện đó nữa, năm nguyện đó nữa. Đó là những nguyện mà nói về nghe danh được lợi ích trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đã học. Đó. Thì ở đây chính là nhắc lại cho đó, văn Phật Thánh Đức Danh là nghe được cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì sẽ đạt được nhiều lợi ích. Ở đây nói nè, tiếp tục nè. An ổn đắc đại lợi nè, an ổn là được, an ổn được đại lợi, được lợi ích lớn. Đấy, lợi ích lớn thì chúng ta đã học hết rồi, phẩm thứ sáu kinh Vô Lượng Thọ. Ở những nguyện đó đó, quý vị coi lại, nguyện 18 văn ngã danh hiệu cuối cùng là được vãng sanh. Nguyện 19 văn ngã danh hiệu được cái gì, nguyện 20 văn ngã danh hiệu được cái gì, cho đến nguyện thứ 27 quý vị đọc lại đi. Rồi quý vị coi nguyện thứ 44 đến nguyện thứ 48 nghe được danh hiệu Phật thì được cái gì. Đó, thì đoạn này chính là nhắc lại đó, đắc đại lợi là những lợi ích đó đó. Mà lợi ích lớn nhất là gì? Lợi ích lớn nhất đó chính là niệm Phật vãng sanh. Đó là lợi ích lớn nhất. Ở đây Hòa Thượng có chú giải chữ đại lợi, lợi ích thù thắng của vãng sanh bất thoái thành Phật. À, quý vị nghe kỹ ha. Lợi ích lớn nhất là gì? Là niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật. Đó là lợi ích lớn nhất. Còn nếu lợi ích khác chắc chắn cũng là lợi ích, nhưng mà lợi ích đó. Cho nên chúng ta nếu mà nghe được danh hiệu Phật, chúng ta đạt được điều này thì có nghĩa là chúng ta đúng là đắc đại lợi. Đó, đắc đại lợi. Đó, mà an ổn nha, an ổn là một cách an vui và thế nào, ổn là yên ổn chứ không phải lo sợ. Bây giờ nha, bây giờ chúng ta đang lo sợ nè. Đó, thì chúng ta phải cố gắng làm sao để an ổn đắc đại lợi, được lợi ích, được và được đời này được an ổn, đời này chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc là đắc đại lợi, đó là vãng sanh và không còn thoái chuyển nữa, thành Phật một đời thôi. Và còn an ổn là đời hiện tại được che chở. Mà trong kinh Thập Vãng Sanh nói có 25 vị Bồ Tát, không phải vị Bồ Tát thường, Đại Bồ Tát ngày đêm thường xuyên bảo hộ cho chúng ta. Đó, thì quý vị có được điều đó gọi là an ổn. À, chúng ta nghe được danh hiệu Phật có nhiều cái lợi ích vậy mà. Cho nên bây giờ cố gắng vui vẻ đi, đừng có sợ hãi. Tiếp tục. Chủng chủng cúng dường trung. Chữ trung là trong. Trong mọi loại cúng dường, chủng chủng là đủ các loại à, cúng dường. Thì trong mọi sự cúng dường đó, cần tu vô giải nguyện. Chữ cần có nghĩa là siêng năng, tu à, là tu, mà tu hành đó. Vô giải là không có lười biếng, giải là giải đãi, quyện là chán. À, tu hành không có chán và mệt, không có lười chán, nói chung là siêng tu mà không có lười chán. Quán bỉ thù thắng sát. Quán là quan sát, bỉ là đó, thù thắng sát tức là sát là sát độ, là cõi nước à, thù thắng đó. À, quán được cái cõi nước thù thắng đó, cõi nước thù thắng đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc. Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta quán bỉ thù thắng sát có số 7. Số 7 tức là chỉ thù thắng sát, là chỉ thế giới Cực Lạc, tức là các Bồ Tát thấy được quán là thấy đó, quan sát được thấy thế giới Tây phương lạc quá thù thắng đi. Vi diệu nan tư nghì, Tây phương lạc rất là vi diệu và không thể nào nghĩ bàn. Chữ nan là khó, tư nghì là nghĩ bàn. Có là thấy các ngài tới đảnh lễ cúng dường Đức Phật A Di Đà mà thấy đúng là phải siêng tu không nên lười chán, mà thấy thế giới Tây phương lạc quá là tốt đẹp đi, quá thù thắng đi, vi diệu không thể nào nghĩ bàn. Đó là vi diệu nan tư nghì. Rồi nói tiếp công đức phổ trang nghiêm. Công đức thì phổ là rộng, tức là nhiều á, nhiều trang nghiêm, công đức lớn hoặc là quá trang nghiêm đi. Tây phương lạc quá là nhiều công đức và quá trang nghiêm. Chư Phật quốc nan tỷ. Chư Phật quốc là cõi nước của chư Phật khác, của tất hay là chữ chư cũng là tất cả các cõi nước khác á. Nan tỷ, nan là khó, tỷ là so sánh, khó so sánh bằng với Tây phương lạc. Ý là các ngài thấy các cõi Phật khác không bằng được Tây phương lạc đâu. Đó, đây khẳng định lại Tây phương lạc quá thù thắng, không có cõi nào bằng hết. Nhân phát vô thượng tâm. Nhân đây không phải là người, nhân là dựa vào đó, nhân đó mà họ phát được tâm bồ đề. Vô thượng tâm đó là tâm bồ đề. Tức là ở đây thì nhờ thấy sự thù thắng của Tây phương lạc cho nên phát tâm, ồ mình cũng mau phải mau thành Phật. Phát tâm vô thượng tâm là phát tâm vô thượng bồ đề. Nguyện tốc thành bồ đề. Nguyện tốc là tốc là nhanh chóng đó, chúng ta hay nói từ tốc hành đó. Mau chóng thành bồ đề tức là mau chóng thành Phật. Như vậy đoạn này cũng dễ thôi đúng không? Vậy thì trong thiền trang tạp dịch nè, bắt đầu vui phát hòa âm hòa nhã. Vui phát âm hòa nhã, ca ngợi đấng tối thắng, cứu cánh thần thông huệ, du nhập sâu pháp môn, nghe được danh hiệu Phật, an ổn được lợi lớn, trong mọi sự cúng dường siêng tu không lười chán. Tức là trong mọi sự cúng dường á, thì cái cúng dường tốt nhất là nên siêng năng tu hành, đừng có là nhàm chán đó. Chư cúng dường chung pháp cúng dường tối đó, nhưng mà đằng sau phẩm vô hiền hạnh nguyện còn nói thêm như thị tu hành thị chân cúng dường cố. Tức là nếu mà đúng là như vậy mà tu hành đó thì đó là thật sự cúng dường đó. Cho nên là đây chúng là đoạn trong phẩm vô hiền hạnh nguyện đó, nói như vậy thì đây cũng giống nhau. Quán cõi ấy thù thắng. Thiền Giang xin đọc lại đoạn trên. Trong mọi sự cúng dường siêng tu không lười chán, quán cõi ấy thù thắng, vi diệu không nghĩ bàn, công đức lớn trang nghiêm, các cõi Phật không bằng, nhờ đó phát thượng tâm, nguyện mau thành Bồ Đề. Thì đó là Thiền Giang tạm dịch. Còn bây giờ đọc chú giải của Hòa Thượng về đoạn này. Đoạn chú giải như sau. Đoạn này là Bồ Tát mười phương tán thán A Di Đà Phật. Các ngài phát nguyện mong nhanh chóng thành Phật. Chúng Bồ Tát vô lượng vô biên ở thế giới mười phương, ở mười phương sướng phát âm thanh hòa nhã. Sướng lên là vui vẻ đó, phát lên âm thanh hòa nhã, ca tụng tán thán A Di Đà Phật, khen ngợi A Di Đà Phật thần thông trí huệ rốt ráo thông đạt. Chúng sanh nghe được danh hiệu của Đức Di Đà có thể được an ổn được lợi ích lớn viên mãn thành Phật. Sau khi nghe được thánh đức danh có thể tu trì tinh tấn trong mọi loại cúng dường, không có tâm lười biếng nhàm chán. Những Bồ Tát ấy thấy được đủ mọi hoàn cảnh tốt đẹp của thế giới cực lạc, thực sự cảm thấy vi diệu không thể nghĩ bàn. Những điều trang nghiêm này đều là cùng do công đức của A Di Đà Phật và đại chúng ở thế giới cực lạc, cho nên khen ngợi mười phương cõi nước chư Phật không có nơi nào có thể so sánh với thế giới cực lạc. Những Bồ Tát ấy thấy sự đại quy mô vi diệu không thể nghĩ bàn đó, Nhân đó đều đã phát tâm vô thượng bồ đề, đều hy vọng đời này nhanh chóng, có thể nhanh chóng viên mãn thành Phật. Đó, tức là thấy được các Bồ Tát á, đầu tiên tới ca ngợi Đức Phật A Di Đà, xong rồi nguyện mau thành Phật. Các Bồ Tát các ngài ca sướng phát là những âm thanh hòa nhã tán thán Đức Phật A Di Đà, xong khen ngợi Đức A Di Đà là có thần thông trí huệ rốt ráo thông đạt. Rồi chúng sanh mà nghe được danh hiệu Đức Di Đà thì có thể an ổn được lợi ích viên mãn là thành Phật. Sau khi nghe được cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi, đó là thánh đức danh rồi đó, thì có thể tu trì tinh tấn, thì trong mọi loại cúng dường thì không có lười biếng nhàm chán, không có tâm lười biếng nhàm chán. Rồi các vị Bồ Tát ấy thấy được Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp như vậy, cho nên cảm thấy vi diệu không thể nghi bàn. Những điều này là do công đức của Đức Phật A Di Đà và những người ở Tây Phương Cực Lạc đó, giống như chúng ta hàng ngày tôi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc đó, nguyện dĩ hữu công đức trang nghiêm Phật tịnh độ đó, tức là nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Đấy, chúng ta thường trang nghiêm cõi nước Phật là trang nghiêm Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Thực tế là Hòa Thượng giảng trong kinh Hoa Nghiêm nói như thế là tầm lượng quá nhỏ, chúng ta phải trang nghiêm tất cả các cõi Phật trong toàn hư không biến pháp giới. Thế mới là đúng, là nguyện dĩ hữu công đức trang nghiêm Phật tịnh độ đó, chúng ta phải thế mới đúng, chứ không có chúng ta cứ nghĩ về hồi hướng mỗi Tây Phương Lạc thì cũng được, nhưng mà hơi nhỏ, tầm lượng nhỏ. Cho nên khen ngợi mười phương cõi nước chư Phật, không có nơi nào có thể so sánh với Tây Phương Lạc được. Và những Bồ Tát ấy thấy sự đại quy mô vi diệu không thể nghi bàn rồi ở Tây Phương Lạc rồi, thì nhân đó, nhờ đó đó phát tâm vô thượng bồ đề, hy vọng đời này không phải mau chóng thành Phật. Thì đó là chúng ta đã học hết đoạn này, có lẽ là thời gian hôm nay cũng hết rồi, chúng ta học tới đây thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau, chúng ta sẽ học tiếp những đoạn tiếp theo. Thì đoạn này thì học cảnh giới Tây Phương Lạc và dạng kệ thì hơi khó học, thực sự mà nói đối với dạng kệ thì nó bị cô động lại, cho nên hơi khó học, khó hiểu. Nhưng ở đây chúng ta thấy là nhắc lại, thật ra chỉ nhắc lại là Tây Phương Cực Lạc là một nơi rất thù thắng. Ai muốn được lợi ích, nếu như thấy được Bồ Tát còn thấy được lợi ích, các ngài còn phát tâm huống hồ chúng ta. Cho nên chúng ta nếu mà thấy được sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta sẽ phát tâm. Và xin thông báo thì sắp tới thì quý vị sẽ được nghe thêm một cái bộ nữa là bộ Vô Lượng Thọ năm 2020 của cô Lưu Tố Vân. Thiện Trang có không có dò bộ đó, tại vì lúc trước thì Thiện Trang có người thỉnh, thì Thiện Trang nhờ một số bạn, một số em, một số cô trong nhóm dịch một số tập ở trong bộ đó. Nhưng khi đang dịch Thiện Trang tính kiếm người giáo thì không ngờ là có chú kia, chú lại nhờ một người khác là cô Tệ Minh để dịch, rồi dịch được tới 10 hơn 10 tập rồi. Thế là trùng trùng hết khá nhiều, mà đưa Thiện Trang thì dịch, bên nhóm Thiện Trang đã dịch nhiều hơn, dịch được 20 tập. Thì đưa qua nhờ cô giáo giùm thì cô nói không có trùng cái phong cách cho nên không có giáo được. Thì thôi, người ta cũng đã nhận tiền bên kia rồi thì thôi để người ta dịch luôn. Cho nên Thiền Trang thì thôi, vậy thì thôi để các bộ bên Thiền Trang khỏi khỏi lồng tiếng cũng được, cũng tội tội cho những bạn dịch, những người dịch đó không được lồng tiếng thì thôi. Nhưng mà quý vị sẽ được nghe là bên cô Tệ Minh dịch, và do nhờ đăng trên kênh Thiền Trang cho nên là Thiền Trang cũng phải coi qua một lần trên khi video, và Thiền Trang chỉ sửa vài lỗi mà Thiền Trang nghĩ là đó là lỗi và đó là những cái chỗ mà Thiền Trang đáng sửa thôi, còn lại hoàn toàn để theo cô ấy dịch thế nào. Cho nên có nhiều chỗ của dịch rất là bay bay so với cái nghĩa gốc, thì quý vị cũng đừng có phê phán là ông thầy Thiện Trang sao lại giáo diệt. Thiện Trang không có giáo diệt, bộ đó Thiện Trang không có giáo, chỉ sửa một số chỗ mà Thiện Trang cảm thấy nó là sai nghĩa, sai nghĩa đi xa thì phải sửa, hoặc là không có trúng thì phải sửa. Còn thoáng, người ta dịch thoáng tại vì người ta thuộc ban biên tập định không pháp ngữ mà, cho nên là theo phong cách đó quen rồi, dịch thoát thoát ý chứ không phải dịch dịch chủng ý, dịch sát trực dịch như bên Thiền Trang. Cho nên là có nhiều cái quý vị nếu mà coi, hoặc là có một số câu á dịch bị thiếu Thì quý vị coi mà ai mà có biết chữ Hán thì quý vị thông cảm, đó là những cái câu đó thiếu thì Thiện Trang cũng thấy thiếu rồi, nhưng mà Thiện Trang thấy là nó không ảnh hưởng đến cái nghĩa của câu, nghĩa của đoạn văn đó, cho nên Thiện Trang không có bổ sung vào, thì không có giảo chánh, cho nên không có chịu trách nhiệm. À, chứ nên là quý vị có nghe nghe tập 1 cũng rất hay, tập 2 thì Thiện Trang thấy cảm thấy có vẻ là không có đủ với trình độ Thiện Trang hay thế nào, Thiện Trang cảm thấy thấp quá nên Thiện Trang không thấy hay, nhưng mà quý vị chắc nghe cũng được, nghe hay thì quý vị có thể nghe, sắp tới sẽ được nghe thêm bộ đó. Còn bộ mà kia đó, bộ 28 đó, thì hiện tại là tại vì không có người lồng tiếng được, lý do là cô gì cô đọc đó, cô không thể tới được cái phòng thu âm, tại vì cô nhà cô không có phòng thu âm, nên là bây giờ đang dịch thì đâu không tới phòng thu âm được. Rồi những cái tập của Hòa Thượng đó, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú á, cũng vậy, bây giờ là hai bộ Khoa Chú 24 và Khoa Chú 22, tại vì Thiện Trang chạy thêm bộ Khoa Chú 22 cho những người mới vào dịch để họ chạy tiếp, chứ không là qua bộ kia thì bộ kia sắp hết rồi. Rồi một phần nữa là để quý vị nghe được phần đầu á, phần đầu thì Hòa Thượng giảng về tín giải đó, nghe nó đã hơn, về phần quyền nghĩa nghe đã hơn, cho nên giả thêm bộ đó nữa, thành ra hai bộ đi song song. Nhưng mà người đọc cho bộ đó thì bây giờ cũng không tới phòng thu được, do dịch cúm, dịch Covid quy định là không có được ra khỏi nhà, cho nên không có lý do chính đáng không được tới được phòng thu, cho nên là quý vị thông cảm là không có được nghe. Chúng ta sẽ phải đợi qua hết cái đợt thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách, hết chỉ thị 16 thì mới có lồng tiếng tiếp mà nghe được. Nhưng mà hiện tại nghe được đỡ, lấp đỡ, sắp tới chắc tuần tới sẽ nghe được. Bộ của cô Tố Vân giảng năm 2020 có ba mươi mấy tập á, 32 tập, cô giảng tới được cũng ít thôi, nhưng mà có tập 1 nghe rất hay đó, tập 1 nghe rất hay, quý vị nghe đỡ. Và tại vì có cô đọc đó, là cô ở nhà cô có phòng thu âm cho nên đọc được, lồng tiếng được đó, thì quý vị sẽ sắp nghe được đó. Và Thiện Trang nói những cái tập nào, những bộ giảng nào mà thì không thấy cái chữ giảo chánh thích Thiện Trang là Thiện Trang không chịu trách nhiệm, sai ai sai người khác chịu trách nhiệm. Và nếu như không để như bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ để chuyển ngữ, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ thì để như vậy là cha chung không ai khóc, cho nên không có sợ bị chửi, đúng không? Còn Thiện Trang nói nếu mà Thiện Trang sẽ công bố người người dịch là Thiện Trang có tác động một chút số chỗ, sửa một số chỗ. Ví dụ như cô Lưu Tố Văn cô nói là cái câu mà thanh xuất ư lam nhi thắng y lam là một câu mà chúng ta hay nghe, Thiên Văn đã chia sẻ rồi, tức là màu xanh xuất phát từ màu lam nhưng mà vượt hơn màu lam, thì ý nghĩa là người học trò thì nương theo thầy thì sẽ sau này sẽ giỏi hơn thầy đó. Thì cô dịch nguyên cái câu đó, cô dịch lại thành hậu sinh khả ý, thì Thiện Trang không có đồng ý, hậu sinh khả ý nó không có tương đương đương câu đó được. Hậu sinh khả ý là người cái bậc sau, cái người sau hơn người trước, chứ đâu có nói học trò đâu. Còn cái kia là thanh xuất ư lam, là cái màu xanh phải nương tựa màu lam mới ra được màu xanh đó. Rồi cái thì nhưng mà phải thắng hơn là màu xanh, phải hơn màu xanh hơn màu lam thì mới được. Màu xanh phải hơn màu lam, nó đẹp hơn nó màu lam thì đó, nó đậm hơn màu lam đó, thì mình phải hiểu. Cho nên có nhiều cái người dịch theo cái ý kiểu vậy thôi, và rất nhiều câu. Với còn một cái có một số người dịch chẳng hạn có câu gì một ngày nắng 10 ngày mưa đó, thì người ta, thì nếu có người dịch như vậy thì Thiện Trang đồng ý, nhưng mà có người dịch là dịch cái câu đó thành là bữa đực bữa cái thì Thiện Trang không có đồng ý, tại vì bữa đực bữa cái là tương tỷ lệ là 1:1, bữa đực bữa cái tức là bữa nay tu bữa mai không tu, đúng không? Còn nếu mà dịch theo đúng cái câu đó là một ngày nắng 10 ngày mưa, mà một ngày nóng 10 ngày lạnh, tức là 1:10 mà đang tỷ lệ 1:10 mà chuyển vô thành 1:1 là đâu được, sai mà hoàn toàn không ấy. Mà thật ra những câu đó mình tra cứu tí là có cái những câu, cho nên là sẽ có những cái đoạn mà nó hơi xa nghĩa thì quý vị hãy chấp nhận nghe, mình nghe đại ý được rồi nha. Còn mà bắt chặt quá thì mất công sửa hết cái video, người ta cũng sửa rất nhiều mất công, nên là có đăng trên kênh Thiền Trang, nhưng mà Thiền Trang tuyên bố là Thiền Trang không chịu trách nhiệm, chỉ có sửa một số để nó đảm bảo là không có bị sai nghĩa đó, và không có bị xa nghĩa thôi quá thôi, còn lại đó là dự ý thì mình có tôn trọng người ta, nên là thông báo vậy luôn. Quý vị sau này sẽ chắc tuần tới được nghe đó, đó là một số tập Thiền Trang mỗi ngày đang cố gắng dạo cho coi qua video thôi, dạo trên video thôi, không có coi dạo trực tiếp, và cứ coi chỗ nào một là lâu thì sửa một chỗ chỗ thôi, thấy chỗ nào nó xa xa quá hay là gì đó nó thiếu thiếu chữ mà không có rõ nghĩa thì mình thêm vô thôi, chứ không có dám dám sửa người ta. À, cho nên thầy Trang mới nói là thà cái nhóm phiên dịch của mình dám sửa, còn người khác tới mình cũng không dám. À, sửa là người ta cũng không đồng ý, người ta không có chấp nhận. Giống như bộ dịch của những tập dịch của cô Diệu Hiệp đó, thầy Trang cũng để cho cô Diệu Hiệp của chịu trách nhiệm, thì ra nói cô không chịu thì cô tự chịu trách nhiệm đi, thầy không có để tên thầy vô tại vì cô quyết định. À, thì cái để cho cô quyết định tại vì mình không có phân phân vua. Một thời gian sau có một số tập bây giờ đang chuẩn bị lồng tiếng lại đó, thì cô nói cho con sửa mấy chỗ, cái thằng cha nói hồi trước thì không sửa, bây giờ sửa. Cái cô nói là tại hồi trước con không biết, bây giờ con biết rồi đó, thì nên là thì có những cái tức là hồi mình lúc đầu cảnh giới mình tới đó, hoặc là mình tra cứu tới đó, mình học tới đó thì mình thấy là vậy là đúng, nhưng mà thật tế là mình học thời gian sau mình thấy khác. Cho nên người dịch pháp nếu không có ai giáo chánh thì rất khó, quý vị phải có thông pháp thế gian, thông Phật pháp, và có cái khả năng về Hán ngữ thốt vân vân thì mới tự động dịch nó mới đúng, còn không thì dịch rất nhiều sai. Cho nên quý ông ta thông cảm những người đi trước, thì anh nói là không phải phê bình nhưng mà thông cảm đó. Và quý vị thông cảm mà chúng ta nghe đã ý được rồi ha, đừng có chấp trước quá, nghe nói bộ đó sai rồi không nghe nữa. Đó, giống như thiền trang kể ra lỗi đó sai thì quý vị thấy cái bộ nó sai đó đắp vô cái chỗ mà thiền trang đính chính á, quý vị nghe vào thì nó đúng thôi. Đó, thì hôm nay nói chia sẻ với quý vị như vậy, hẹn quý vị từ tuần sau. Tuần sau chúng ta không học thứ tư thiền trang dạy chữ Hán, chủ thứ bảy chúng ta học tiếp. Đó, hy vọng là quý vị bây giờ sẽ cố gắng tu hành tốt, tinh tấn, tại vì thời đại này nếu không tinh tấn cũng không được nữa rồi. Đó, A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Chúc quý vị đồng tu luôn luôn giữ được chánh niệm, mình luôn luôn tín nguyện trì danh niệm Phật vãng sanh, một đời này chúng ta về Tây phương cực lạc. Và cho dù trong mọi hoàn cảnh hiện tại thế giới có biến chuyển thế nào, chúng ta cũng vẫn luôn luôn an vui vui vẻ. À, cho dù ngày mai phải ra đi, hôm nay cũng phải vui, tâm luôn luôn thường lạc, tâm luôn luôn vui gọi là tiểu lạc, thì tương lai mới có cực lạc. Nếu như tâm hiện tại chưa có cực lạc, không có được chút vui nào, khó mà gieo nhân cực lạc. Cho nên ráng muốn về cực lạc hãy vui ngay trong bây giờ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ.